Chương 6 Người tuyết. Ngày 19 tháng 1 năm 2008, trời đổ tuyết. Đó là trận tuyết lớn nhất kể từ mấy chục năm nay. Ở ba tỉnh Đông Bắc, tuyết rơi trắng xóa, bầu không khí như vô vàn mảnh giấy trắng bị xé vụn. Người quét rác bắt đầu công việc của mình ở trong sân trường đại học, khi trời còn tờ mờ sáng. Cô phát hiện thấy trước sân ký túc xá nữ, có một người tuyết đang đứng sừng sững. Cứ ngỡ là sinh viên chơi đùa đắp từ đêm hôm qua. Sáng nay nhiệt độ lại quá thấp nên giờ nó vẫn chưa có tan. Nghĩ như vậy nên cô cũng không lấy làm lạ lắm. Nhưng đến khi trời sáng bảnh mắt, cô mới để ý ngũ quan của người tuyết có vẻ gì đó hơi kỳ quái. Và cô đã lấy hết can đảm tiến lại gần người tuyết để quan sát cho kỹ. Vừa nhìn rõ vật đang đứng trước mặt thì cô đã tá hỏa nhận ra đầu người tuyết giống hệt như người thật. Cô quét rác mềm nhũn cả người, mãi mới lấy được bình tĩnh hét lên thất thanh, rồi lập tức chạy đi thông báo với đội bảo vệ trường. Trong lúc chạy, cô ngã dúi dụi mấy lần. Đội trưởng đội bảo vệ vừa tỉnh dậy liền khoác vội chiếc áo bông, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài hiện trường. Ngay sau đó lập tức thông báo cho cảnh sát. Qua điều tra bước đầu, cảnh sát phát hiện tứ chi của người tuyết cũng là chân tay của con người. Kết quả giám định pháp y cho thấy người tuyết được lắp ráp từ 5 nạn nhân. Thông tin nhanh chóng loan truyền khắp cả trường. Toàn thể giáo viên và sinh viên đều quá sợ hãi. Tinh thần ai nấy cũng đều hoang mang hoảng hốt cực độ. Không khí nặng nề và u ám bao trùm lên từng ngóc ngách. Một nữ sinh phản ánh: trước đêm xảy ra vụ án, cô nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng bò lết và tiếng kéo lê một vật gì đó ở trên mặt đất. Sau đó cô liền mơ màng ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ thì cô gặp ác mộng. Cô mộng thấy một nữ sinh phòng bên bị sát hại, chân của cô bạn đó bị chặt rời ra, đang lết nửa thân trên ở trong hành lang, một tay còn cầm theo cái cẳng của mình. Sau khi tổ chuyên án đến hiện trường, giáo sư Lương bảo cô nữ sinh ấy như thế này: không phải là cháu mơ, mà đó chính là sự thật. Nữ sinh bàng hoàng kêu lên: tại sao cháu không biết gì cả? Giáo sư Lương không đáp mà hỏi lại. Câu hỏi của giáo sư khiến cho cô nữ sinh nổi cả gai ốc. Cháu biết mình có thói quen mộng du, có đúng không nào? Chương 1 Ma ám phòng 309. Trận tuyết lớn này khiến cho mọi ngã bị tắc nghẽn. Sân bay đóng cửa, tàu hỏa đình trệ khiến bao nhiêu hành khách phải vạ vật ở ngoài ga. Giao thông thành phố lao vào tình trạng bị tê liệt hoàn toàn. Sau khi nhận được điện báo của Sở Cảnh sát thành phố, tổ chuyên án liền đáp máy bay đến tỉnh thành, sau đó ngồi xe lửa đến thành phố lân cận. Vậy mà đường cao tốc nối giữa hai thành phố này lại bị phong tỏa. Cảnh sát thành phố láng giềng phải huy động trực thăng để đưa 4 thành viên tổ chuyên án đến ngôi trường xảy ra án mạng giữa trời tuyết đang hoành hành dữ dội. Trực thăng đáp xuống khoảng đất trống trước cổng trường. Tiếng động cơ máy bay gầm rít thu hút rất nhiều giáo viên và sinh viên ở trong trường đổ xô ra để xem. Tuyết vẫn rơi dày đặc, đội ngũ giáo viên và sinh viên toàn trường phải xếp thành hàng ở ngoài cổng để chào đón tổ chuyên án. Họ đứng thành hai hàng dọc trước cổng trường, nhưng chẳng có ai vỗ tay, cũng không ai nói với ai câu gì. Tất cả chỉ lặng lẽ dồn đôi mắt nhìn theo 4 thành viên của tổ chuyên án. Tommy đẩy xe lăn cho giáo sư Lương, Hỏa Long và Bao Triển đi ở phía sau. Chưa bao giờ họ cảm thấy trách nhiệm của mình lại nặng nề giống như hôm nay. Giáo sư Lương khẽ nói: nếu không phá được vụ án này thì chúng ta không còn mặt mũi nào để trở về tổng cục và cũng chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với những sinh viên này nữa. Bào Triển chậm rãi bảo, thì ít ra chúng ta cũng đang có một lợi thế, đó là vì tuyết quá lớn nên tạm thời hung thủ chưa thể rời khỏi thành phố này. Cuối đường là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đang đứng đó chào đón tổ chuyên án. Bên cạnh ông còn có giám đốc sở giáo dục và hiệu trưởng trường đại học. Trước khi tổ chuyên án đến, họ đã thành lập tổ đặc nhiệm. Phó thị trưởng thành phố kiêm nhiệm chức giám đốc sở công an. Bởi vậy phó thị trưởng là tổng chỉ huy chuyên án. Từ đó có thể thấy các cấp lãnh đạo rất coi trọng vụ án này. Phó thị trưởng bước đến gần để bắt tay từng thành viên trong tổ chuyên án. Người Đông Bắc vốn tính sở lởi hào phóng, nên nhìn giáo sư Lương chỉ mặc một manh áo mỏng. Phó thị trưởng liền cởi áo choàng của mình khoác lên người giáo sư, rồi buộc miệng hỏi. Mọi người vất vả quá. Những lãnh đạo khác cũng đến hỏi thăm. Họ mong ngóng tổ chuyên án đến từ rất lâu. Bởi trận tuyết lớn làm tắc nghẽn giao thông nên không thể ra đón từ xa. Mong là tổ chuyên án lượng thứ. Trong phòng họp của tòa nhà dạy học, sau khi hàn huyên dăm ba câu, giáo sư Lương liền đi vào công việc chính. Căn cứ vào kinh nghiệm điều tra phá án từ trước cho đến giờ, thì càng ít người chỉ huy thì hiệu quả lại càng cao. Bởi vậy tôi đề nghị ngoại trừ phó thị trưởng thì các vị lãnh đạo khác xin cứ yên tâm trở lại đơn vị mình công tác. Tổ chuyên án chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý vụ này. Phó thị trưởng có trách nhiệm thi hành và điều động các lực lượng cảnh sát. Hiệu trưởng trình bày trong trường có 5 nữ sinh bị sát hại, 4 nữ sinh ở cùng một phòng trong ký túc xá, trong đó có con gái của một lãnh đạo cấp tỉnh. Còn người thứ 5 thì chưa rõ là ai, bây giờ vẫn còn đang điều tra. Thời điểm này nhà trường bắt đầu cho sinh viên nghỉ đông, nhưng sau khi xảy ra vụ án, nhà trường nghiêm cấm toàn bộ giáo viên và sinh viên không được rời khỏi trường. Phải đợi cảnh sát đến điều tra thì mới được đi về nhà. Có điều bây giờ đã sắp đến Tết, không thể bắt mọi người cứ ở lại trường mãi được. Chính vì thế tổ chuyên án phải khẩn trương phá án. Thời gian rất là gấp gáp, áp lực bởi thế cũng không nhỏ. Giáo sư Lương nói, chúng tôi cần đi xem hiện trường gây án trước cái đã. Ký túc xá nữ nơi xảy ra án mạng là một tòa nhà khá cũ, nơm tối tăm âm u. Đây là nơi ở dành cho sinh viên năm thứ nhất. Trong tòa nhà không có camera theo dõi và cũng không có lắp hệ thống báo động. Phòng 309 của 4 nữ sinh bị sát hại nằm ở tận cùng hành lang ở tầng 3. Sát đó là phòng 308, đối diện là nhà vệ sinh và nhà tắm. 4 nữ sinh sống trong phòng 309 đều bị giết hại. Hiện trường vụ án thảm thương đến mức không nỡ nhìn. Trong hành lang có nhiều vết máu kéo dài. Một nạn nhân đã bò từ trong phòng ra để kêu cứu, nhưng không hiểu vì sao cô gái lại bò trở lại vô phòng mình. Sau khi hung thủ giết hết 4 nạn nhân trong phòng ký túc xá, y liền mang họ đi xuống sân để lắp ghép thành một người tuyết. Lúc cảnh sát đến nơi thì hiện trường đã bị phá hủy. Vì tuyết không ngừng rơi nên không thể lấy dấu chân của tội phạm ở trên sân ký túc xá. Thêm vào đó thời tiết lạnh buốt khiến mọi người phải đeo găng tay. Bởi vậy cảnh sát cũng không thể nào lấy dấu vân tay của mọi người trong ký túc xá. Phó thị trưởng thành phố báo cáo sơ qua tiến triển của vụ án cho tổ chuyên án nắm được. Lãnh đạo sở đã tổ chức lực lượng cảnh sát tiến hành điều tra kỹ càng trên phạm vi rộng. Quản lý ký túc xá đóng cổng lúc 10 giờ đêm. 11 giờ đêm đã bắt đầu tắt điện. Vì sắp được nghỉ đông nên cô quản lý cũng lơ là cảnh giác hơn. Buổi tối không có đi kiểm tra một vòng giống như thường lệ. Hiện tại chưa thể xác định được hung thủ là có mấy người. Cũng không đoán được giới tính của hung thủ và cách làm việc của y như thế nào để được vào trong ký túc xá. Phần đầu của tuyết là đầu của một cô gái trẻ. Chi là của chân tay 4 nạn nhân trong phòng 309. Toàn trường bây giờ chỉ còn hơn chục ngàn giáo viên và sinh viên vì khá nhiều sinh viên thuê trọ ở bên ngoài. Số khác đã trốn về nhà trước khi sắp đến kỳ nghỉ. Hiện tại chưa thể xác định đâu là nữ sinh bị hại. Việc đầu tiên cảnh sát thực hiện sau khi vụ án xảy ra là thẩm vấn những nữ sinh ở phòng bên cạnh. Phòng 308 kế bên có một nữ sinh mắc chứng mộng du. Đế giày cô gái có vết máu. Điều đó chứng tỏ trong đêm mà xảy ra án mạng, cô đã xuất hiện tại hiện trường. Nhưng bản thân cô lại không hề ý thức được điều đó, mà chỉ cho rằng là mình đang gặp ác mộng. Nữ sinh mắc chứng bệnh mộng du này thường hay khoe khoang mình có đôi mắt âm dương và nhìn thấy được ma quỷ và những thứ không sạch sẽ. Bởi vậy bạn học đã đặt cho cô biệt hiệu là Tiểu Yêu. Tiểu Yêu từng nói với các bạn phòng 309 bị ma ám, và bốn nữ sinh sống trong căn phòng đó là Lôi Lôi, Mai Tử, Tuyết Nhi và Dạ Mang sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa sát thân. Tổ chuyên án, phó thị trưởng và hiệu trưởng tiến hành thẩm vấn Tiểu Yêu. Tô Mi chụp ảnh quá trình xét hỏi. Tiểu Yêu nói: sáng sớm ngày 19 tháng 1, cô vẫn chưa dậy ra khỏi giường thì nghe thấy dưới tầng 1 có nhiều người la hét. Cô bịt gối và tai để ngủ tiếp. Sau đó cảnh sát lại ập vào, lật tung hết mọi ngóc ngách. Khi nhìn thấy giày của cô, họ lập tức gọi ầm ĩ lên và dựng cô thức dậy, hỏi cô là tối hôm qua đã đi đâu. Tiểu Yêu nói là mình chẳng có đi đâu cả, chỉ ngủ suốt ngày ở trong ký túc xá. Nhưng bạn cùng phòng thì lại khai, lúc tầm 12 giờ đêm, cô đi ra khỏi phòng một lần. Bạn hỏi, đi vệ sinh phải không? Thì cô ấy trả lời, ừ. Rồi khoảng 5 phút sau, thì cô ta quay trở lại phòng để ngủ tiếp. Tiểu Yêu cũng kể lại cho tổ chuyên án nghe chuyện về cơn ác mộng mà cô mơ thấy vào đêm hôm ấy. Cô mơ thấy mình đi vào trong nhà vệ sinh, và trong bóng tối cô thấy cánh cửa phòng 309 kế bên bị khép hờ. Tuy cách có cánh cửa, nhưng trong mơ cô biết rõ ràng bốn cô gái phía sau cánh cửa ấy đã bị sát hại, và một trong bốn cô gái ấy đã bò ra khỏi cửa. Tiểu Yêu nhận ra cô gái đó là Lôi Lôi. Đầu của Lôi Lôi đang bị thương. Cô cầm một cái cẳng chân của chính mình và cứ lết đi. Dường như cô ấy định bò đến chỗ Tiểu Yêu để cầu cứu. Phía sau cô bạn là một vệt máu kéo dài. Tiểu Yêu vô cùng sợ hãi. Cô liền chạy tọt vào trong nhà vệ sinh vì quá khiếp đảm, nên cô không thể tiểu tiện được. Tiểu Yêu cứ ngồi trên bệ xí được một lúc. Cô còn nhớ lúc ngồi xổm trên bồn cầu, thì dường như ở phía dưới có cái gì đó đang cào cào vào mình. Tiểu Yêu cúi đầu xuống nhìn thì thấy bên bồn cầu lại thò ra một cánh tay khủng khiếp. Tiểu Yêu sợ đến mức dựng cả tóc gáy và cuống cuồng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Thì cô nhìn thấy Lôi Lôi bò từ hành lang trở vô phòng. Tiếng đóng cửa vang lên nghe kèn kẹt. Giáo sư Lường thì thầm mấy câu vào tai của Tommy. Tommy liền buông máy quay xuống rồi nhìn đồng hồ, rồi đi ra khỏi phòng. Nhà vệ sinh ở phía đối diện. Khi đi về phòng, cô lại nhìn vào đồng hồ. Cả quá trình chỉ mất có 2 phút. Giáo sư Lương hỏi: khi cháu đi tiểu tiện hay đại tiện, cháu có hay bị táo bón hay không? Tiểu Yêu phản bác: cháu không có đi tiểu tiện và cũng chẳng có đi đại tiện, vì suốt đêm cháu không có đi ra khỏi phòng. Những gì cháu vừa kể chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cháu mà thôi. Giáo sư Lương liếc mắt nhìn vào bản tường trình vụ án, ông nói: không phải cháu nằm mơ, mà các bạn cùng phòng đều phản ánh cháu có thói quen mộng du. Chuyện cháu nhìn thấy hiện trường vụ hung án ở ngoài đời thật, khi đó rất có khả năng hung thủ ở rất gần bên cháu. Y đứng ngay sau cánh cửa phòng 309, hoặc là đang ẩn nấp trong nhà vệ sinh. Bào Triển nói: chúng tôi cũng tìm thấy vết máu ở trên bồn cầu. Tiểu Yêu kinh hãi kêu lên: ôi, vậy là cơn ác mộng trước đây của cháu là sự thật hay sao? Giáo sư Lương hỏi: trước đây cháu đã từng gặp những cơn ác mộng như thế nào? Tiểu Yêu nói: ông cháu là thầy phong thủy, bởi vậy cháu cũng hiểu một chút về phong thủy. Từ nhỏ đã nhìn thấy linh hồn, chuyện đó rất mà khó giải thích. Khi bắt đầu bước vào đây học năm thứ nhất, cháu đã cảm thấy tòa nhà này có gì đó không ổn lắm. Theo như phong thủy thì đây là mảnh đất hung sát. Có một lần cháu nằm mơ thấy phía dưới căn phòng 309 có một ngôi mộ vô chủ. Trên mộ mọc một thân cây, rễ cây xoắn xít đang cài vào nhau. Tuy thân cây đã bị chặt bỏ đi, nhưng mà phần rễ dưới lòng đất vẫn còn rất là thịnh vượng. Sau đó ngôi mộ đó đã bị đào bỏ đi và xây lên cái tòa nhà này. Cô hồn dạ quỷ trong ngôi mộ liền chạy thoát ra để mà hại người. Tommy và Họa Long cười khẩy cho rằng đó chỉ là câu chuyện để nhát ma. Bao Triển sinh ra ở vùng nông thôn nên anh luôn kính ngưỡng các thuyết phong thủy. Bao Triển thì nửa tin nửa ngờ hỏi: thế có cách nào phá giải nó hay không? Tiểu Yêu đáp: em có hỏi ông nội, ông bảo mộ hoàng mọc cây cực hung cực độc, sang phẳng mộ này tất sinh âm sát, ma khí ngùn ngụt, hậu họa khôn cùng, không cách nào hóa giải, đành phải sống chung. Rồi ông chỉ cho em một phương pháp để khắc chế, là mang một cái bể cá vàng ở trong ký túc xá, chăm sóc nó cho thật tốt, không được để cá chết, mà nhất thiết là phải cá màu vàng pha đỏ thì mới phát huy được công dụng. Em đã khuyên Lôi Lôi làm như thế, nhưng mà bạn ấy lại không tin, còn chế giễu em là ngốc nghếch. Người ta là tiểu thư con quan, làm gì có ai mà dám hãm hại. Phó thị trưởng đưa mắt nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng ngẫm một lát rồi kinh ngạc thốt lên: đúng là có chuyện đó thật, tôi đã nhớ ra rồi. Năm đó khi cho xây dựng tòa nhà này, công nhân đã đào được một ngôi mộ. Tôi liền cho dán thông báo đi tìm thân nhân của ngôi mộ này, nhưng chẳng có ai đến liên hệ để xin nhận lại. Thế là đành phải bỏ trống bỏ dùi. Sau này nhiều sinh viên ở tòa nhà này đều nói các em đều nghe thấy tiếng động kỳ lạ lúc nửa đêm và cứ đòi đổi sang tòa nhà khác. Tiểu Yêu nói: chúng em cũng muốn đổi phòng ngay bên cạnh là hiện trường vụ thảm sát. Em toàn nhìn thấy những cảnh tượng sợ hết hồn. Hiệu trưởng lấy làm khó xử bảo: bây giờ sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, để đến khai giảng này thầy sẽ đổi phòng cho các em. Phó thị trưởng hỏi: cháu nhìn thấy chuyện đáng sợ gì đã xảy ra ở nơi đây? Tiểu Yêu đáp: trước đây từng có một người nửa chết ở trong phòng 309, một nữ sinh là bạn ấy treo cổ tự sát. Thầy hiệu trưởng gật đầu nghi hoặc hỏi lại: tại sao em lại biết? Chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước kia rồi mà. Tiểu Yêu trả lời: có lần em mơ thấy và có lần em đã nhìn thấy bạn nữ đó mặc váy trắng treo mình lên trên cửa phòng ngủ. Bào Triển hỏi: cô gái đó tóc ngắn hay tóc dài? Tiểu Yêu đáp: tóc ngắn, trông giống như là con trai. Bốn thành viên của tổ chuyên án lại đưa mắt nhìn nhau. Giáo sư Lương lấy ảnh chụp người tuyết đưa cho Tiểu Yêu nhận diện. Cạnh người tuyết có cắm một cây cọc, phía trước là chiếc thước cuộn màu vàng kéo dài theo thân cọc. Đây là tấm ảnh cảnh sát đo chiều cao của người tuyết. Phần đầu của người tuyết đã được phủi sạch sẽ, vẻ mặt có thể hiện rõ nét đau khổ đến tận cùng. Hai mắt vô hồn, vì bị đông nên khuôn mặt đã nhợt nhạt. Đầu người có mái tóc ngắn, trông giống như con trai. Tiểu Yêu nói: dường như cháu đã từng nhìn thấy ánh mắt của người này, và cháu vẫn còn nhớ láng máng. Giáo sư Lương khích lệ: cháu cứ cố nhớ kỹ lại xem. Đột nhiên, Tiểu Yêu sợ hãi vứt cái tấm ảnh đó xuống đất, rồi cô bé lúng búng nói: cái đầu này, khuôn mặt này, đúng rồi, trông rất giống bạn nữ đã từng treo cổ tự sát ở trong phòng 309. Chương 2: tái hiện hiện trường. Trong phòng họp, mọi người triển khai thảo luận vụ án. Giáo sư Lương yêu cầu mọi người buộc phải phát biểu ý kiến của mình, phải mạnh dạn nói ra quan điểm suy luận. Bào Triển phát biểu đầu tiên: người mộng du có thể thực hiện những hành vi rất là phức tạp, ví dụ như đi ra phố mua đồ mà bản thân mình không hề hay biết. Lúc tiểu yêu mộng du, cô ấy đã đi ra ngoài 5 phút. Điều này đã được bạn cùng phòng xác thực. Trong khi đó thời gian để đi từ phòng ra nhà vệ sinh rồi quay trở về phòng chỉ mất có 2 phút. Vậy thì trong 3 phút còn lại cô ta đã làm gì? Đó là một trong những nghi vấn của vụ án. Ngoài ra khi bạn cùng phòng của tiểu yêu vẫn chưa có ngủ, vì sao họ đều không nghe thấy động tĩnh phát ra từ ngay phòng kế bên? Hay họ có nghe thấy cái gì đó nhưng lại sợ không dám nói ra? Các bạn cùng phòng của tiểu yêu và nhân viên quản lý ký túc xá đều liệt vào những đối tượng tình nghi phải cần điều tra trọng điểm. Hòa Long nói: chưa bao giờ tôi tin vào những chuyện ma quỷ này cả. Nếu hung thủ là người thì rất khó đột nhập vào phòng và cùng lúc ra tay giết chết hết 4 nạn nhân. Tôi phân tích cho rằng hung thủ đã nấp ở góc nào đó trong phòng 309 trước, ví dụ như sau cánh cửa hoặc trong tủ quần áo, và các nữ sinh không đồng loạt trở về phòng cùng một lúc mà họ về lần lượt từng người, và hung thủ sẽ ra tay từng người một. Tô Mì lại đưa ra ý kiến: chúng ta có thể lần ra manh mối từ nhật ký cuộc gọi di động của 4 nữ sinh, nhật ký điện thoại bàn trong phòng và camera ở cổng trường hôm xảy ra án mạng. Hiệu trưởng Niêu thắc mắc: tôi sẽ cố gắng nhanh chóng xác định được lai lịch của đầu người tuyết. Nữ sinh tự sát mấy năm về trước được người nhà đưa di thể đi về quê an táng. Có lẽ ngay sau đó họ đã cho quả táng rồi. Vì vụ này nhà trường còn phải bồi thường một số tiền không nhỏ cho người nhà của nạn nhân. Nếu quả thật đầu người tuyết là của nữ sinh xấu số đó thì chuyện này đúng là quá tà mị và biến thái. Chẳng lẽ người ta bảo quản bao nhiêu năm trong ngăn tủ đá, bây giờ cần dùng mới lấy ra xài hay sao? Hung thủ nặng người tuyết này nhằm mục đích gì? Phó thị trưởng đáp: căn cứ vào kinh nghiệm của tôi thì hung thủ vẫn đang ẩn náu ở trong trường. Tôi đề nghị chúng ta sử dụng chiến thuật biển người để lục soát xem hung khí được cất giấu ở đâu thì ắt sẽ truy ra thủ phạm. Hỏa Long phản bác: nhưng nếu không phát hiện thấy vũ khí ở hiện trường thì cũng không thể kết luận hung thủ không ở trong trường. Phó thị trưởng lại đặt ra một giả thuyết khác: liệu người mộng du có giết người trong lúc vô thức hay không? Trước đây tôi cũng đã từng phá một vụ án. Một người đàn ông mộng du đã lấy súng săn bắn vợ mình mà bản thân thì lại không hề hay biết. Bào Triển nhận định: tuy tỷ yêu xuất hiện tại hiện trường vụ án nhưng khả năng cô ấy giết người không lớn lắm. Với 5 phút thì không thể đủ thời gian để giết chết 4 người và đắp được người tuyết, trừ phi cô ấy có người giúp đỡ. Và điểm đáng khả nghi ở đây là làm sao cô ấy biết chuyện nữ sinh treo cổ tự sát và chuyện công nhân công trình đào thấy ngôi mộ khi tiến hành đào móng và xây ký túc xá. Hiệu trưởng đáp: thì bạn nữ đó nói mình có mắt âm dương rồi còn gì. Mà tòa nhà đó đúng là cũng xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ thật. Đội trưởng đội bảo vệ xác nhận: đúng vậy, những sinh viên sống trong tòa nhà đó đều phản ánh nửa đêm thường nghe thấy tiếng khóc, còn nhìn thấy bóng ma. Mấy dạo trước, cô Mai Tử ở phòng 309 cũng phản ánh phòng cô hay bị ăn cắp vặt vài thứ. Hòa Long đặt nghi vấn: vì sao trong bồn cầu lại xuất hiện cánh tay người nhỉ? Giáo sư Lường nói: tôi chỉ có một băn khoăn. Ở nước ngoài cũng từng xảy ra những vụ án lắp ghép cơ thể. Ví dụ như vụ án tiến sĩ bác sĩ ở Canada lắp ghép tử thi, hoặc tòa án Nürnberg tại Đức cũng đã từng xét xử một chủ chăn nuôi gia súc chuyên săn người đi đường để tạo ra những nhân vật giống như trong huyền thoại. Những vụ án này đều có chung một đặc điểm, đó là ngoài yếu tố tôn giáo ra thì hung thủ muốn tạo cảm giác khiếp đảm để trả thù xã hội hoặc là một cá nhân nào đó. Vấn đề tôi muốn nói là khuôn mặt của người tuyết được lắp ghép kia hướng về đâu? Hay nói theo cách khác là mắt của người tuyết trần trần về phía nào? Hiệu trưởng suy nghĩ một lát rồi nói: nơi người tuyết nhìn là khu tập thể giáo viên. Nhà trường mới xây khu tập thể này cho anh em giáo viên. Có điều số lượng căn hộ chỉ có giới hạn. Trước khi cuộc họp kết thúc, giáo sư Lương phân công công việc cho từng người. Mỗi thành viên phụ trách một nhiệm vụ riêng. Dựa vào kết quả khám nghiệm của pháp y, Hòa Long mô phỏng cách hung thủ tấn công nạn nhân. Hiện trường để lại rất nhiều vệt máu. Căn cứ vào quỹ tích vết máu bắn kết hợp với các vết thương chí mạng trên cơ thể nạn nhân, Hòa Long bắt đầu thực nghiệm ra đòn. Ban đầu tổ chuyên án phán đoán hung khí giết chết bốn nữ sinh đó là một cái rìu. Đầu đối diện với lưỡi rìu là mũi búa. Giáo sư Lương yêu cầu phó thị trưởng và đội trưởng đội bảo vệ lùng soát những thứ đó ở trong trường, đặc biệt là những góc chết tương đối hoang vắng như là thùng rác, nhà kho, góc sân thể dục, phía sau sân khấu của hội trường. Ngoài ra, giáo sư cũng ra lệnh dọn sạch tuyết còn đọng ở trên sân trường. Lấy ký túc xá nơi xảy ra án mạng làm tâm điểm, mọi người tiến hành tìm kiếm khu vực ở xung quanh theo hình thức cuốn chiếu. Không chỉ quan sát trên mặt đất mà còn phải chú ý đến những vật khả nghi ở trên dây điện hoặc trên cây cối ở gần đó. Song song với việc tìm kiếm hung khí, mọi người cần phải chú ý tìm kiếm phần cơ thể của người cắm trên người tuyết. Hiệu trưởng có trách nhiệm nhanh chóng tìm ra lai lịch của người đó, phát động giáo viên và học sinh toàn trường cùng tham gia để nhận diện. Tận dụng triệt để các tổ chức đoàn thể như hội học sinh, không nên hạn chế đặc điểm nhận dạng là nữ sinh tóc ngắn, vì kiểu tóc có thể thay đổi mà cần điều tra cả những học sinh tóc dài ở trong trường, bao gồm cả giáo viên nữ và người nhà mang giới tính nữ. Không được để lọt bất cứ trường hợp nào, dù là nhỏ nhất. Xác định lai lịch của sọ người, đó là điểm then chốt để phá án. Giáo sư Lương yêu cầu Tô My không chỉ điều tra nhật ký cuộc gọi đến và gọi đi của bốn nữ sinh bị hại, mà còn phải xác định qua camera giám sát của cổng trường xem trong ngày xảy ra vụ án họ có rời khỏi trường hay không, hay khi nào thì quay lại. Đồng thời Tô My còn phải kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Tiểu Yêu ở phòng bên cạnh và từ đó tìm ra những manh mối tiềm ẩn nhỏ nhất. Chẳng bao lâu sau, thông qua nhật ký điện thoại của bốn nữ sinh bị sát hại, Tô My biết họ có mối quan hệ tình cảm rất là phức tạp với các nhân sĩ ở bên ngoài. Vào hôm xảy ra án mạng, Lôi Lôi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho một ca sĩ chuyên hát ở quán rượu. Mai Tử bị nghi ngờ là gái bao, cô ta thường xuyên đi lại với một thương gia giàu có ở địa phương. Tuyết Nhi có mối quan hệ tình cảm mờ ám với ông chủ một quán cơm ở gần trường. Ngoài Dạ Mang ra thì ba nữ sinh phòng 309 có cuộc sống tình cảm rất là phóng đãng. Họ đều có tình nhân ở ngoài trường học. Camera có thể quan sát mọi cảnh tượng diễn biến diễn ra ở cổng trường trong mấy ngày trở lại đây. Vì thời tiết lạnh nên đa số sinh viên đều đội mũ và đeo khẩu trang. Thậm chí có một số sinh viên chụp túi ni lông lên trên đầu để tránh bị gió tuyết. Ngoại trừ sinh viên học tại trường ra thì ở cổng trường còn có một cửa hiệu nhỏ chuyên bán hoa tươi. Ông già tình nguyện điều khiển giao thông và người ăn mày quỳ gối xin ăn. Đám côn đồ thích tụ tập để đánh nhau. Và đáng chú ý hơn là lúc tan học có một chiếc xe con rất là sang trọng đổ tại cổng trường. Giáo sư Lương hỏi, sao chiếc xe đó lại đổ ở nơi đây? Hiệu trưởng ngượng ngập trả lời, một số xe là của phụ huynh đưa đón con cái đi học, còn một số là xe đưa đón những nữ sinh viên đi làm bồ nhí. Ở nhiều cổng trường đại học, cứ đến cuối tuần là lại xuất hiện một số xe con đổ ở trước cổng trường. Trường học không còn là mảnh đất trong lành và thanh khiết. Từ trị giá chiếc xe đổ ở ngoài cổng có thể đoán ra, phần lớn chủ nhân của chúng là những ông chủ doanh nghiệp rất là giàu có. Giá của một chiếc xe tỷ lệ thuận với giá của cô gái mà ông chủ đang cặp kè. Camera lắp ráp cổng trường cho thấy lúc 6 giờ tối hôm xảy ra án mạng, bốn nữ sinh Lôi Lôi, Mai Tử, Tuyết Nhi và Dạ Mang đều rời khỏi trường học. Các bạn học cũng chứng thực chuyện đó. Bốn nữ sinh nói là đi ăn rồi đi mua sắm. Sau 9 giờ tối thì 4 nữ sinh lần lượt quay trở về trường. Dạ Mang về đầu tiên, sau đó tới Lôi Lôi và Mai Tửng. Tuyết Nhi là người về sau cùng. Mỗi người về cách nhau tầm 5 đến 10 phút. Đêm đó gió rít ầm ầm, tuyết rơi xối xả. Bốn nữ sinh đều hoàng khăn và đội mũ. Mai Tử còn bịt cả khẩu trang. Tổ chuyên án lấy khẩu cung của tất cả sinh viên trong ký túc xá. Không chỉ cô nhân viên quản lý ký túc xá, mà các sinh viên nữ phòng 308, mà ngay cả sinh viên ở thẳng tầng trên và tầng dưới của phòng 309 cũng trở thành trọng điểm phải thẩm vấn. Cô quản lý ký túc xá nói rằng vì mùa đông trời tối sớm, 5 giờ trời đã bắt đầu nhá nhem tối, 9 giờ hơn thì nhiều sinh viên đã lên giường đi ngủ. Hơn nữa sinh viên cũng sắp được nghỉ đông nên cô không đi tuần đêm giống như thường lệ. Giáo sư Lương hỏi: khóa cổng ở đầu mỗi tầng và khóa phòng 309 đều không có vết tích bị phá hoại, ngoài cô ra thì còn ai có chìa khóa nữa hay không? Cô quản lý đáp: khóa cổng mỗi tầng vừa được thay mới, còn khóa cửa phòng là loại khóa cũ. Một chìa khóa có thể mở được cửa của mấy phòng, thậm chí có một số sinh viên còn lấy kẹp tóc để mở cửa phòng mình. Khi thẩm vấn nữ sinh phòng 209, tổ chuyên án thu được một thông tin: các sinh viên trong ký túc xá có rất nhiều ý kiến với cô quản lý. Nữ sinh phòng 209 nói: cô quản lý quá đáng, tịch thu hết đồ dùng của chúng em rồi mở một triển lãm ở dưới tầng. Giáo sư Lương hỏi: cô ấy tịch thu những đồ gì? Nữ sinh phòng 209 đáp: nồi điện, bếp điện, bình đun nước bằng điện, bếp ga du lịch, máy soi nhiệt và một số thiết bị điện phổ thông khác ạ. Giáo sư Lương gật gù bảo: quá xa là thế, cháu cứ nói tiếp đi. Nữ sinh phòng 209 lại tiếp tục kể lể: cô ấy mang đồ dùng của chúng cháu đi bán rồi kiếm tiền bỏ túi ạ. Giáo sư Lương lại gật gù: bác sẽ điều tra ra việc này. Nữ sinh phòng 209 vẫn ấm ức kể tiếp: cô ấy toàn là lẻn vào những phòng đi vắng, lấy lý do là kiểm tra phòng nhưng thật chất là đi vào lục đồ của chúng cháu ạ. Giáo sư Lương cắt lời: vào ban đêm tòa nhà các cháu thường có tiếng động gì? Vậy cháu có quen những bạn nữ sống ở phòng 309 hay không? Nữ sinh phòng 209 đáp: cháu không nghe thấy động tĩnh gì cả. Trong bốn bạn nữ đó cháu chỉ biết mỗi Lôi Lôi. Bạn ấy là nhân vật có tiếng ở trong trường vì có bố làm lãnh đạo ở trên tỉnh. Thường ngày trong bạn ấy lúc nào cũng cao ngạo, vênh váo, chẳng coi ai ra gì. Nghe nói bạn ấy được bố tặng cho một chiếc xe hơi vào ngày sinh nhật nữa đấy. Đúng là đồ khoe của. Trước đây Lôi Lôi thường lái xe đi đến trường, nhưng sau đó nhà trường ra lệnh cấm sinh viên không được lái xe đi học. Lại còn ra hàng loạt nội quy có liên quan. À đúng rồi, vì chuyện này mà có lần Lôi Lôi và cô quản lý lại cãi vã nhau to. Cháu còn nhớ ở mấy cô quản lý không cho phép Lôi Lôi đổ xe dưới ký túc xá. Thế là Lôi Lôi móc ra một xấp tiền ra định quẳng vào mặt cô quản lý, nhưng sau đó bạn ấy ném tiền xuống dưới đất. Cô quản lý chẳng biết xấu hổ là gì, còn cúi xuống nhặt tiền lên rồi nhét vào trong túi. Cô quản lý tức giận phần phần giải thích với tổ chuyên án: mùa đông trời hành vật khô, rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Những sinh viên này lại sử dụng thiết bị điện trái với nội quy của nhà trường nên tôi phải tịch thu hết. Tôi cũng biết việc đó khiến sinh viên rất là bất bình, nhưng là nội quy không thể làm trái được. Lỡ xảy ra sự cố thì hậu quả thật khôn lường. Còn Lôi Lôi, nhà trường đã nghiêm cấm sinh viên không được lái xe đến trường, mà bạn ta vẫn còn dám ngang nhiên đổ xe ngay dưới sân ký túc xá. Bạn ấy là con gái của lãnh đạo tỉnh thì đã sao? Tôi phạt Lôi Lôi 1.000 tệ vì tiền vi phạm nội quy. Sau đó bạn ấy không bao giờ dám lái xe đi học nữa. Phía cảnh sát liệt kê ra danh sách của những tài sản bị mất trong phòng 309. Sau khi vụ án mạng xảy ra, túi xách của Lôi Lôi đã biến mất. Đồ trang sức, mỹ phẩm cao cấp, ví tiền, thẻ tín dụng trong túi xách đều không cánh mà bay. Thêm 500 tệ tiền mặt của Mai Tử thì tổng số tài sản bị mất cắp vào khoảng 50.000 tệ. Dẫu vậy, tổ chuyên án và phó thị trưởng thành phố đều nhận định đây là vụ án giết người rất dã man. nên khả năng hung thủ giết người cướp của cũng không lớn lắm. Có lẽ động cơ khiến hung thủ giết người là vì báo thù hoặc là vì mâu thuẫn trong tình cảm. 9 giờ tối, tổ chuyên án tiến hành mô phỏng lại hiện trường. Giả định hung thủ là Bao Triển, phó thị trưởng đóng vai Dạ Mang, nữ sinh về phòng đầu tiên. Tommy và Quả Long lần lượt đóng vai Lôi Lôi và Mai Tử. Hiệu trưởng diễn vai Tuyết Nhi, người về phòng cuối cùng. Tổ chuyên án phục dựng lại phòng 309, lúc trước khi xảy ra án mạng, rồi đặt máy quay có thể nhìn xuyên thấu màn đêm ở trên bàn để quay lại toàn bộ quá trình mô phỏng vụ án. Trước khi tái lại hiện trường, giáo sư Lương nói: "Ai đóng vai Tiểu Yêu? Cô ấy là một nhân vật vô cùng quan trọng trong vụ án này." Bào Triển đáp: "Còn ai có thể đóng vai Tiểu Yêu thích hợp hơn là chính bản thân cô ấy chứ?" Chương 3. Người tuyết. Dưới đây là quá trình tái hiện hiện trường của cảnh sát. Để tiện theo dõi diễn biến vụ án, chúng tôi xin sử dụng tên của hung thủ và người bị hại. Đêm nay tuyết vẫn rơi dày đặc, giống hệt như là đêm gây án. Trong camera hiện rõ lúc hơn 9 giờ tối, sân trường không một bóng người, chỉ có những cánh hoa tuyết lặng lẽ bay bay. Dạ Mang đi về ký túc xá đầu tiên. Cô đội mũ và quàng khăn bước trong hành lang tối om, rồi lấy chìa khóa phòng mở cửa. Căn phòng này có 4 nữ sinh ở cùng với nhau. Trong phòng đầy đủ đồ đạc cần thiết như bàn ghế, tủ quần áo và 2 chiếc giường tầng. Giường tầng trên bên trái cửa căng màn màu hồng. Một số nữ sinh thích có không gian độc lập và kín đáo như thế. Bởi vậy bất kể mùa đông hay mùa hè, họ đều không có dỡ cái màn xuống. Căn cứ vào vết máu bắn tung tóe ở hiện trường, cảnh sát xác định lúc ấy hung thủ đang nằm mai phục ở trong màn. Ổ khóa của căn phòng bị hỏng nên có thể mở cửa bằng bất kỳ chìa khóa nào. Có lẽ hung thủ đã trốn trong căn phòng số 309 từ trước. Dạ Mang bước vào trong phòng, việc đầu tiên cô làm là quay người lại bật đèn. Hung thủ liền bổ chiếc rìu đó vào đầu của cô từ trên cao xuống. Vì Dạ Mang đội mũ nên âm thanh hung khí đập vào đầu phát ra không lớn lắm. Hung thủ hạ gục nạn nhân chỉ bằng một nhát búa. Sau đó hung thủ cắt chân của Dạ Mang. Một lát sau, Lôi Lôi và Mai Tử cũng quay trở về ký túc xá, và trong bóng tối họ không hề nhìn thấy huyết án vừa xảy ra trong căn phòng. Hung thủ này lập tức lấy búa hạ sát Lôi Lôi và Mai Tử. Cả quá trình này diễn ra trong thời gian khoảng 10 phút. Và người cuối cùng về ký túc xá là Tuyết Nhi. Cô bị sát hại bằng phương thức giống hệt như ba cô bạn cùng phòng. Phía cảnh sát phân tích và cho rằng hung thủ không chắc chắn là 4 cô gái sẽ về ký túc xá hết. Khi giết người, hung thủ đã nung nấu suy nghĩ lấy tay chân của 4 cô gái ở trong căn phòng 309 lắp vào người Tuyết, chứ không phải chỉ là ý tưởng nhất thời. Ổ khóa ký túc xá mới thay nên rất ít người có được chìa khóa. Nếu hung thủ không thể đi ra khỏi cổng ký túc xá thì ắt hẳn hắn phải nghĩ cách để rời đi. Sau khi hung thủ giết chết 4 nữ sinh, hắn bắt đầu lật tung tủ kệ để tìm tài sản có giá trị. Lúc ấy cổng tòa nhà đã khóa. Hung thủ kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng 309 cho đến khi ký túc xá tắt đèn và tất cả nữ sinh đều ngủ say. Hắn rón rén lên tầng, xuống tầng để tìm lối thoát. Cửa sổ tầng 1 và tầng 2 đều lắp đặt lưới chống trộm. Từ tầng 3 trở lên thì không có ban công. Vì muốn tránh nam sinh đột nhập vào trong, nên nữ sinh ký túc xá đã bịt kín mọi lối ra vào. Bởi thế hung thủ cũng hết đường đào thoát. Cũng có thể vì không thông thuộc địa bàn, nên mãi khoảng 12 giờ đêm, hung thủ vẫn còn lay hoay trong ký túc xá. Đôi khi sinh mệnh con người tồn tại sức sống vô cùng mãnh liệt. Ví như thời điểm động đất, người ta đã giải cứu thành công một cụ già bị vùi ở dưới lòng đất 164 giờ đồng hồ. Hoặc trong nạn sập hầm, có công nhân bị đá đè nát nửa thân dưới, phổi bị bầm dập nhưng mấy ngày sau đã được cứu sống. Dẫu khi sinh mệnh hầu như đã tắt liệm, thì họ vẫn có những hành vi phản chiếu hồi quang, đáng là kinh ngạc. Có lẽ vậy mà cũng khoảng 12 giờ đêm, Lôi Lôi vẫn tỉnh khỏi cơn hôn mê, thôi thớp bò ra khỏi ký túc xá để kêu cứu. Cô ôm theo một cẳng chân đã bị chặt của mình. Điều đó chứng tỏ khao khát sinh tồn sâu thẳm trong lòng cô vô cùng mãnh liệt. Có lẽ cô hy vọng sau khi được cứu sẽ tiến hành phẫu thuật để ghép chi. Lồi lồi bò ra hành lang, vừa hay gặp tiểu yêu Mộng Du đi vệ sinh. Lúc ấy hung thủ cũng ở gần đó, rất có khả năng hắn đang trốn trong nhà vệ sinh đối diện. Lồi lồi muốn cầu cứu tiểu yêu, nhưng tiểu yêu lại đi thẳng vào nhà vệ sinh. Có lẽ Lôi Lôi nhìn thấy hung thủ trong nhà vệ sinh, hơn nữa cũng ý thức thể lực mình quá yếu, nên cô không bò lên cầu thang như dự định, mà bò ngược trở lại vào phòng, cuối cùng đã chết ở trong đó. Khi tiểu yêu Mộng Du, hung thủ gần cô trong gang tấc, nhưng hắn không giết cô để diệt khẩu. Phía cảnh sát cho rằng có lẽ hắn không quen tiểu yêu, và cũng có khả năng hắn không muốn giết người vô tội. Mục đích hung thủ vô cùng rõ ràng, hắn chỉ nhằm vào bốn nữ sinh của phòng 309, còn việc trộm tài sản chẳng qua là tiện tay dắt bò mà thôi. Trong quá trình mô phỏng lại hành động của hung thủ, mọi người không thể diễn nghiêm túc bởi tiểu yêu đóng vai chính mình. Cô diễn không thể diễn nghiêm túc, cứ liên tục gắn nhịn cười. Còn hiệu trưởng và phó thị trưởng thành phố đóng vai Tuyết Nhi và Dạ Mang, hai người đều đội mũ len của nữ. Tô Mì đóng Lồi Lồi, lẽ ra cô phải bò ra khỏi ký túc, nhưng cô lại đi ra. Duy Bao Triển vô cùng nhập tâm với vai diễn của mình. Sau khi tiểu yêu trở về phòng ngủ, thì mọi người chợt phát hiện Bao Triển đã biến mất. Phó thị trưởng thành phố vội vàng yêu cầu cảnh sát phải tiến hành đi tìm kiếm, nhưng tìm cả tòa nhà ký túc xá vẫn không thấy bóng dáng anh ta ở đâu. Mọi người đều lấy làm lạ. Cửa cổng tòa nhà ký túc xá nữ đã khóa kín, rốt cuộc thì Bao Triển đã đi đâu? Trong lúc Họa Long và Tô Mi lo lắng, thì phía cảnh sát phát hiện phía dưới ký túc xá có một người tuyết nữa. Nói chính xác hơn thì bên cạnh người tuyết có thêm một người thân mình phủ đầy tuyết. Người đó chính là Bao Triển. Bao Triển giải thích, hung thủ đã nhảy từ tầng 3 xuống trong nhà vệ sinh tầng 3. Có một cửa sổ thông gió, chỉ cần trèo lên tường ngăn cách giữa các nhà vệ sinh là có thể mở cửa sổ thông gió. Và đầu tiên hung thủ chân tay của nạn nhân qua cửa sổ, sau đó hắn chui qua cửa sổ rồi đứng ngoài bệ cửa sổ mà nhảy xuống. Vì sân ký túc xá bị phủ đầy tuyết nên hung thủ không bị thương, và cuối cùng đã đắp người tuyết, và cả quá trình thậm chí còn chưa đến 10 phút. Giáo sư Lương phân tích, khi tiểu yêu đi tiểu tiện trong nhà vệ sinh, rất có khả năng hung thủ đang ngồi xổm trên gờ tường ngăn cách ở phía trên để nhìn cô. Chắc Lồi Lồi đã nhìn thấy hung thủ nên cô chọn cách đi bò về phòng. Việc tái hiện lại hiện trường vụ án khiến cho cảnh sát nắm bắt được nhiều thông tin hơn. Ngày hôm sau, hội sinh quyên góp được 10.000 nhân dân tệ, và toàn tập thể giáo viên và sinh viên trong trường chuyển từ thái độ kinh hoàng sang phẫn nộ cực điểm. Thêm vào đó, lại đang đến kỳ nghỉ đông nên ai nấy đều mong muốn được trở về nhà. Bởi vậy các sinh viên đưa ra số tiền quyên góp cho cảnh sát với hy vọng phía cảnh sát làm việc cho tích cực hơn để mau chóng bắt được hung thủ. Phó thị trưởng thành phố Tế Nhị từ chối nhận tiền. Ông nói với cán bộ hội sinh viên rằng mình là cảnh sát nên nhất định sẽ cố gắng hết mình để làm tròn trọng trách. Cán bộ hội sinh viên giải thích, chúng cháu chỉ muốn dùng số tiền này thưởng cho người nào bắt được hung thủ mà thôi. Phó thị trưởng thành phố cứ từ chối. Chú hiểu tấm lòng của các cháu, nhưng bất kể như thế nào thì các chú không thể nào nhận số tiền này được. Giáo sư Lương nheo mắt cười. Thưởng cho người bắt được hung thủ đấy à? Đó là ý kiến hay. Như thế này đi, trước mắt hội sinh viên sẽ tạm thời bảo quản số tiền này đã. đồng thời thông báo trên loa phóng thanh cho toàn trường rằng bây giờ phía cảnh sát đang thu thập manh mối. Nếu như ai có thể cung cấp thêm manh mối có giá trị giúp cho cảnh sát phá án thì sẽ được thưởng số tiền cho người đó. Quả nhiên sau khi nhận được thông báo thì các sinh viên cứ lũ lượt đến cung cấp manh mối cho cảnh sát. Có điều là những manh mối có giá trị thì lại không được nhiều. Đa số chỉ là một vài chuyện vặt vãnh liên quan đến vấn đề trị an và tranh chấp thường xảy ra trong khuôn viên nhà trường. Thậm chí có một số manh mối còn rất là buồn cười. Ví dụ như một học sinh thề thốt rất chắc chắn rằng thầy Gia Cát chính là nghi phạm giết người. Vì vào dạ hội Tết Dương lịch hàng năm, thầy đều đánh đàn và hát bài Người Tuyết. Nữ nhân viên lao công mật báo trưởng ban trị an thường hay đánh học sinh. Hai nữ sinh nói trước khi xảy ra vụ án vài ngày, có một nam sinh mua đồng phục trường của cô, nhưng lại trả cho cô tiền giả. Một nhân viên bảo vệ của trường liệt kê ra danh sách gần 100 người. Bên trên ghi tên tất cả những sinh viên thường xuyên hay đánh bạc, ẩu đả, và nhiều hơn cả là những nữ sinh trở thành gái bao cao cấp. Hơn một chục sinh viên cho rằng thầy giáo của mình chính là kẻ sát nhân. Thậm chí có một người nặc danh tố cáo hiệu trưởng đã lén vi phạm nội quy. Ông đã nhận của hối lộ của cha Lôi Lôi để cô không cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 mà vẫn được đi vào đại học. Sau khi tốt nghiệp còn được nhà trường cử đi du học ở nước ngoài. Kẻ nặc danh đó yêu cầu cảnh sát phải điều tra rõ sự việc này. Hiệu trưởng giải thích với thị trưởng thành phố và tổ chuyên án rằng Lôi Lôi là sinh viên hệ cử tuyển nên không cần phải tốt nghiệp cấp 3 mà vẫn có thể đi vào thẳng đại học. Chỉ cần nhà trường giới thiệu là đủ. Sau khi hiệu trưởng rời đi, Bao Triển thở dài thốt một câu: đúng là 10 năm đèn sách không bằng bố nó làm quan to. Trong thời gian này, tổ chuyên án phải điều tra lại vụ một nữ sinh treo cổ tự sát. Di thể đã quá thành cát bụi từ lâu, và gia quyến cũng đã chứng thực thi thể không hề bị mất cái đầu. Chuyên gia pháp y giám định về phần đầu và tứ chi của người Tuyết đặt kết luận như sau. Kết quả giải phẫu cho thấy phần đầu của người Tuyết được bảo quản trong tủ lạnh một thời gian dài. Có lẽ được bảo quản ngay sau khi chết. Từ vết thương trên cổ có thể khẳng định cổ nạn nhân bị cắt bởi một hung khí sắc bén mà giống như bị ngã tai nạn giao thông hoặc các nguyên nhân bất minh khác. Bào Triển thắc mắc, nguyên nhân bất minh rốt cuộc là những nguyên nhân gì? Bác sĩ pháp y đáp, để tạo ra được vết thương như thế này thì giống như thể nạn nhân bị người nào đó dùng sức lực mạnh để giật cái đầu ra. Cảnh sát đối chiếu ảnh của các giáo viên và sinh viên nữ trong toàn trường. Tommy dùng máy tính phân tích rất nhiều lần nhưng vẫn không thể xác định lại lai lịch của cái đầu người Tuyết, và vụ án rơi vào ngõ cụt. Trong lúc này, sinh viên kháng nghị dữ dội, họ rầm rộ yêu cầu được đi về nhà và áp lực phía nhà trường quá không nhỏ. Vào buổi chiều muộn mấy ngày, Tiểu Yêu bước vào văn phòng của tổ chuyên án. Lúc ấy, phó thị trưởng thành phố, hiệu trưởng và trưởng ban trị an đều có mặt ở trong phòng. Tiểu Yêu nói mình muốn báo một manh mối nhưng hy vọng được nói riêng với tổ chuyên án. Sau khi những người không liên can đi ra ngoài hết, Tiểu Yêu mới ấp úng nói với giáo sư Lương: cháu biết ai là hung thủ? Giáo sư Lương lập tức có hứng thú ngay, ông hỏi ngay: là ai vậy? Tiểu Yêu lúng búng một hồi rồi bảo: nếu khai tên hung thủ, cháu có thể lấy được 1 vạn tiền thưởng hay không? Giáo sư Lương đáp: cháu yên tâm, nếu như cháu cung cấp được manh mối quan trọng để giúp cảnh sát phá án thì bác đảm bảo số tiền thưởng đó sẽ thuộc về cháu. Tiểu Yêu đáp: vâng, như vậy cháu sẽ khai ra. Thật ra cháu không hề có mắt âm dương. Tiểu Yêu nói mình là một cô gái rất là hiếu kỳ, luôn cảm thấy hứng thú với những tin tức vỉa hè và đời tư của người khác. Sau khi nhập học, thông qua diễn đàn trên trang web của trường, cô dò lại các tin tức trước đây và biết đã từng có nữ sinh tự sát bằng cách treo cổ ở trong phòng 309. Cô còn biết lúc xây dựng ký túc xá nhà trường đã đào được một ngôi mộ hoang. Những sinh viên năm đó giờ đây đều đã tốt nghiệp hết. Tiểu Yêu được phân ở trong phòng ngay cạnh phòng 309 nên cô bắt đầu triển khai ra để điều tra. Khi hai sự việc đó xảy ra, sinh viên trong trường cứ bàn tán thảo luận trên mạng rất là sôi nổi. Và nhiều anh chị khóa trên cho rằng tự sát chỉ là sự ngụy tạo, có lẽ nữ sinh treo cổ ấy đã bị ai đó giết hại. Tiểu Yêu tìm được rất nhiều thông tin liên quan đến vụ án, thậm chí còn nhìn thấy di ảnh của nữ sinh tự sát. Dần dần Tiểu Yêu đã biết được ngọn nguồn của câu chuyện xảy ra mấy năm về trước. Nữ sinh tự sát nọ tên là A Kiều. Khi ấy cô có mối quan hệ tình cảm với thầy Gia Cát. Thầy Gia Cát sở hữu vẻ bề ngoài rất đẹp trai, tầm 30 tuổi, trông rất trí thức và nho nhã. Không những vậy là tài guitar xuất sắc. Nhiều nữ sinh trong trường đã thầm yêu trộm nhớ đến thầy. Sau cái chết của A Kiều, thầy Gia Cát không còn kết hôn, mà cứ mỗi năm đêm hội Tết Dương lịch thì thầy lại đàn và hát bài Người Tuyết. A Kiều treo cổ tự tử, gia đình cô đến trường đã làm ầm ĩ lên, bắt nhà trường phải đền tiền thì mới chịu bỏ qua. Khi ấy trong ký túc xá có một nữ sinh rất là nhát gan. Cái chết của cô bạn ở cùng phòng khiến cho tinh thần cô ta bị suy sụp và cuối cùng là chọn cách bỏ học trên BBS của trường. Nữ sinh này đã viết một bài mang tính chất tạm biệt các bạn. Cô kể về thời thơ ấu của mình và quá trình học tập rất là vất vả. Đoạn văn dài gần một vạn chữ, vô cùng lâm ly bi đát. Nhưng cô hoàn toàn không hề nhắc chữ nào đến chuyện A Kiều treo cổ tự sát. Tuy nhiên, Tiểu Yêu vốn là người rất tinh ý. Cô phát hiện đoạn văn mà nữ sinh nhát gan nọ viết là đoạn văn giấu đầu. Nếu nói chữ đầu tiên với mỗi dòng lại với nhau thì Tiểu Yêu lập tức cảm thấy toàn bộ quá trình của vụ hung sát như hiển hiện ra trước mắt. Tôi trốn ở trong tủ, nhìn thấy thầy Gia Cát dùm tấc giấy xiết cổ A Kiều cho đến chết. Sau đó thầy treo A Kiều lên trên khung cửa. Tôi muốn báo cảnh sát nhưng không dám, vì thầy Gia Cát là họ hàng nhà hiệu trưởng. Sẽ không ai tin lời của tôi nói, nhưng nhất định có một ngày thầy ấy sẽ sa lưới pháp luật. Tôi không dám đối diện với sự thật, bởi tôi quá yếu đuối. Tô Mì mở máy tính tìm bài viết của nữ sinh nọ. Quả nhiên Tiểu Yêu không hề nói dối. Thầy Gia Cát đang ở tòa nhà mới xây dành cho giáo viên. Đó cũng chính là hướng về Người Tuyết đang nhìn. Thầy Gia Cát bị tình nghi là giết người, và tổ chuyên án liền thông báo với phó thị trưởng thành phố. Phó thị trưởng yêu cầu cảnh sát phải nhanh chóng liên hệ với em nữ sinh nhát gan đã bỏ học và mời sinh viên đó ra làm chứng. Hiệu trưởng tỏ ra quan điểm không dung túng và bao che cho hung thủ, nên thầy cũng hy vọng nhanh chóng sẽ phát lệnh tạm giam. Phương án bắt nghi phạm nhanh chóng được vạch ra. Hỏa Long và trưởng ban trị an dẫn ba cảnh sát vũ trang mặc thường phục bí mật thi hành lệnh bắt giữ. Hoa tiết vẫn bay bay lả tả tới tấp. Khuôn viên nhà trường chìm trong bóng đêm vô cùng tịch mịch. Tiếng đàn guitar phá tan bầu không gian yên lặng. Từ khu tập thể giáo viên văng vẳng vọng ra một giọng nam trầm ấm áp. Lạnh quá tuyết rơi thật dày, chúc mừng Giáng sinh người anh đắm say. Lạnh quá cả mùa đông giá, em luôn đứng đợi trước cửa mong manh. Em có phải người tuyết của anh? Em ngốc nghếch chờ đợi. Từng hạt tuyết rơi rơi. Tuyết kết duyên đôi ta, tình yêu em ướt mềm. Bàn tay anh chạm vào nỗi đau em. Tuyết từng hạt rơi nhẹ, tung bay giữa khoảng không lặng lẽ. Em nhìn thấy mùa xuân sắp đến rồi, và em cũng sắp tan chảy phai phôi. Chương 4. Người Tuyết sống dậy. Hòa Long cùng một số cảnh sát được lệnh đi bắt giữ thầy Gia Cát. Anh ta không hề phủ nhận chuyện giết người mấy năm về trước. Trong quá trình thẩm vấn, thầy Gia Cát nói suốt khoảng thời gian từ khi sát hại A Kiều cho đến nay. Anh ta luôn sống trong bóng đêm của cuộc sống, rất nhiều lần muốn đi ra đầu thú, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí. Giờ cảnh sát điều tra ra và đến để bắt anh ta lại cảm thấy như mình vừa được phóng thích khỏi cảm giác tội lỗi. Thầy Gia Cát và A Kiều quen nhau trên diễn đàn của trường mấy năm về trước. Ban đầu họ chỉ trao đổi một vài thông tin trên mạng nội bộ. Sau đó họ ắt mã khuy khuy với nhau, rồi cuối cùng hai họ bắt đầu yêu nhau. Thật ra hầu như người nào lên mạng cũng từng một lần yêu bạn chat. Tình yêu trong sáng như mối tình đầu. Thầy Gia Cát và A Kiều cũng không ngoại lệ. Họ dần dần có tình cảm với nhau. Tuy không biết mặt của đối phương nhưng họ lại tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Mặc dù cùng ở trong khuôn viên nhà trường, nhưng họ cố tình che giấu lai lịch thật sự của mình và cũng không hề cho đối phương xem ảnh hoặc là gọi điện thoại cho nhau. Thậm chí họ còn không biết tên thật của đối phương. Họ chỉ đơn thuần tâm sự với nhau trên mạng, nhung nhớ nhau rồi ái mộ nhau. A Kiều là một nữ sinh có phẩm hạnh và học lực rất là xuất sắc. Nhưng có lẽ cô là nữ sinh nghèo nhất của trường đại học này. Cô xinh đẹp nhưng mặt vàng bủng beo, tóc cháy hoe đỏ. Có ngày chỉ được ăn hai chiếc màn thầu. Muốn lên mạng nói chuyện với thầy Gia Cát cũng phải đi mượn máy tính của người khác. Còn thầy Gia Cát chẳng những đẹp trai mà còn đa tài đa nghệ. Ở thầy toát ra một sức quyến rũ đặc trưng của người đàn ông chín chắn. Cũng vì vậy nên trong trường có rất nhiều bạn nữ thầm yêu trộm nhớ đến thầy. Nhiều lần thầy Gia Cát và A Kiều từng đi lướt qua nhau ngay trên một sân trường, nhưng họ không hề biết đối phương chính là người mình đang đắm say bấy lâu nay. Yêu đến một mức độ nào đó, người ta sẽ muốn gặp mặt cho bằng được người mình yêu. Thế là hôm ấy lên mạng, họ lại hẹn gặp nhau. Họ sẽ gặp nhau khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi. Thầy Gia Cát rào trước: "Biết đâu anh là thầy giáo của em thì sao?" A Kiều cứ ngỡ bạn trai mình bông đùa nên chọc lại: "Biết đâu em cũng là hiệu trưởng của anh thì sao?" "Trêu anh thôi, mặc cho anh là ai nhưng em vẫn thích." Thầy Gia Cát: "Anh cũng vậy, anh thích bản thân của em, không cần biết em là ai và trông em như thế nào." A Kiều bối rối: "Em không tự tin về bản thân mình lắm, nên khi gặp mặt chắc em rất căng thẳng và hồi hộp. Nhưng em cũng rất mong chờ đến ngày đó." Thầy Gia Cát dịu dàng: "Anh sẽ ôm em, con chim nhỏ của anh, tiểu yêu của anh." A Kiều: "Em muốn gặp anh ở một nơi thật là yên tĩnh." Thầy Gia Cát hỏi: "Ở đâu thế?" A Kiều đáp: "Anh chỉ cần biết không phải ở trong trường là được rồi." Thầy Gia Cát tò mò: "Vậy nói cho anh biết đi nào." A Kiều đầu hàng: "Ở sau trường có một con sông, em sẽ đứng trên mặt sông để đợi anh." Thầy Gia Cát trêu chọc: "Thế hả? Hơi khó đấy, em có biết khinh công hay không?" A Kiều bẽn lẽn: "Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi, em sẽ đứng trên mặt sông đóng băng ở phía sau trường đợi anh, mặc kệ là anh có đến hay không." Hai người nói chuyện với nhau từ mùa hè sang mùa đông, ngày nào cũng ngóng chờ trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Mùa đông ở miền Đông Bắc thường đến sớm hơn những khu vực khác. Khi trận tuyết đầu tiên bắt đầu lất phất điểm hạ, có người đã nhìn thấy hai người đứng ôm nhau ở trên mặt sông phía sau trường. Họ giống như vô vàn đôi nam nữ đang đắm say trong tình yêu ở trên thế gian này. Mỗi ngày họ đều nhớ đến đối phương da diết, và trong tim họ có muôn vàn điều muốn nói, và nói mãi cũng chưa hết. Càng ngày, họ càng yêu nhau sâu đậm hơn. Thậm chí, hai người họ còn bàn tính đến kế hoạch kết hôn. Rồi vào một ngày hè oi bức khác thường, thầy Gia Cát bỗng nhiên nhận ra một cú điện thoại bất ngờ. A Kiều đã gọi cho thầy từ đồn cảnh sát. A Kiều đã bán dâm và bị cảnh sát đột ngột xông vào để kiểm tra. Cô không có tiền nộp phạt. Cảnh sát nói nếu như vậy sẽ thông báo cho nhà trường. Bất lực không nghĩ ra cách nào hơn, A Kiều đành phải bấm số điện thoại di động của thầy Gia Cát. Thầy Gia Cát đi đến đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho A Kiều được tại ngoại. Nước mắt A Kiều chảy vòng quanh, cô giải thích là mình đang thiếu tiền, trong khi cuộc sống thì lại quá khó khăn. Nghe bạn bè xúi giục, cô đã liều đem cái ngàn vàng của mình với cái giá là 1.000 tệ. Mặt thầy Gia Cát đanh lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng đưa A Kiều đi về ký túc xá. Bản lãng tối ngày hôm ấy, có cô nữ sinh nhát gan lén xem phim tình cảm trong ký túc xá. Khi ấy đang là thời gian nghỉ hè nên đa số nữ sinh trong ký túc xá đều đi về quê, ngỡ sẽ không có ai trong phòng. Cũng có thể vì trời quá nóng nên chỉ có một mình cô nữ sinh đó ở trong phòng. Cô nghe thấy tiếng bước chân của thầy Gia Cát và A Kiều vọng đến. Cô nghe thấy tiếng chì chiết mắng chửi của thầy Gia Cát và tiếng khóc thúc thích đầy uẩn ức của A Kiều. Cô nữ sinh nhát gan cuống cuồng tắt máy tính, ý thức bản thân đang ăn mặc kiểu thiếu kín đáo, mà ngoài cửa đã vang lên tiếng lạch cạch cắm chìa khóa vào trong ổ khóa. Bí quá, cô phải chui bừa vào trong tủ quần áo. Trong phòng ký túc xá, A Kiều vật vã khóc lóc thảm thiết. Chúng ta chia tay nhau đi. Thầy Gia Cát lạnh lùng. Em bảo em không có tiền mà lại đi mua tất giấy đeo như thế này hay sao? A Kiều cuống quýt tháo tất giấy ra khỏi chân, vừa khóc vừa nói không nên lời. Người ta cho em chứ có phải em mua hay đâu. Thầy Gia Cát nghe mà lửa giận bốc lên ngùng ngục. Vậy đứa nào mua cho em? A Kiều ôm mặt khóc nức nở. Thì người khách đó. Quá kích động, thầy Gia Cát không thể kiềm chế nổi bản thân mình. Cuối cùng ngọn lửa hung tàn đã bùng phát. Anh ta giật phăng lấy cái tấc giấy ở trong tay của A Kiều, siết chặt cổ A Kiều cho đến khi người của cô mềm nhũn trong tay của anh ta. Khi bình tĩnh lại, thầy Gia Cát run rẩy tìm cách để che đậy chân tướng sự thật. Anh ta liền tạo hiện trường giả bằng cách treo A Kiều lên khung cửa như thể cô đang tự sát. Tất cả hành động đều không lọt khỏi cặp mắt của cô nữ sinh nhát gan đang trốn ở trong tủ quần áo. Sau đó vì không chịu nổi áp lực tinh thần, cô liền làm đơn xin nghỉ học. Thầy Gia Cát mãi không kết hôn, và hình ảnh trên QQ của A Kiều mãi mãi không bao giờ sáng lên nữa. Tô Mì sử dụng kỹ thuật máy tính phá giải mật mã QQ của A Kiều. Sau khi đăng nhập, cô nhìn thấy rất nhiều tin nhắn của thầy Gia Cát. Suốt bao nhiêu năm nay, anh đã sám hối. Anh tự hỏi, một mình với biểu tượng QQ mãi mãi trong tình trạng offline của A Kiều, anh vẫn yêu cô. Cũng bởi thế cứ mỗi đêm giao thừa, anh lại vừa đàn vừa hát khúc Người Tuyết. Tô Mì nói với thầy Gia Cát, chúng tôi đã điều tra tại vụ án này. Thông qua điều tra hộ tịch, chúng tôi cũng đã tìm thấy tất cả bạn cùng phòng năm đó của A Kiều, gồm có một bạn nữ trốn trong tủ quần áo. Anh có biết vì sao hôm ấy A Kiều lại đi bán dâm hay không? Thầy Gia Cát đáp, tôi không biết. Tô Mì nói, cô ấy muốn mua cho anh một món quà sinh nhật. A Kiều định tặng cho anh một cây đàn guitar. Thầy Gia Cát thắc mắc, nhưng mua đàn guitar đâu cần phải đến 1.000 tệ. Tô Mì nói tiếp, cô ấy đã tính toán rồi, một cây đàn guitar tầm 200 tệ và số tiền còn lại cô ấy sẽ mua cho mình một chiếc điện thoại di động. Anh có biết cô ấy cần mua điện thoại để làm cái gì hay không? Thầy Gia Cát ngẫm nghĩ một hồi thì nước mắt bỗng dưng trào ra, rồi cứ thế tuôn chảy xối xả. A Kiều là cô gái thôn quê, khi về nhà nghỉ hè thì không thể nào lên mạng để chơi được. Nhà cô lại không có điện thoại. Thời gian nghỉ đông, ngày nào cô cũng phải đi bộ 10 cây số từ nhà đi ra quán nét ở trên huyện để nhắn tin cho thầy Gia Cát. Bởi vậy lần này nghỉ hè, cô quyết định phải mua một chiếc điện thoại di động. Đối với người con gái đang yêu đắm đuối thì mất liên lạc với người yêu suốt cả mùa hè, đó là điều không thể nào chịu đựng nổi. Phó thị trưởng thành phố thúc giục thầy Gia Cát, thôi đừng vòng vo mất thời gian nữa, thầy mau đi vào trọng điểm vấn đề đi. Trong vụ giết người lắp chi của người Tuyết, thầy đã giết 4 nữ sinh kia có phải không? Thầy Gia Cáp vẫn chưa dứt khỏi cơn xúc động, nước mắt cứ tuôn rơi. Mãi một lúc sau mới dần dần tỉnh ra. Anh ta ngơ ngác lắc đầu nói: "Tôi không hề giết hại 4 nữ sinh đó." Sau đó cảnh sát điều tra mới biết ngày 18 và ngày 19 tháng 1, tức là trong 2 ngày xảy ra vụ thảm sát, thầy Gia Cát phải tham gia lớp tập huấn cuối năm của khoa thể dục. Mấy chục người có thể làm chứng thầy Gia Cát không hề có thời gian để gây án. Hoặc nói một cách chính xác hơn, thầy hoàn toàn không có mặt tại hiện trường để gây án. Vậy là đến đây, mọi manh mối đã bị đứt đoạn. Nghi phạm duy nhất lại là hung thủ của một vụ án mạng khác. Vụ án lại rơi vào tình hình bế tắc. Suốt mấy hôm nay, tâm trạng của các thành viên tổ chuyên án và cảnh sát vô cùng ủ dột. Người nào người nấy cứ chau mày chau mặt. Và cuối cùng nhà trường không thể chống đỡ được áp lực do các sinh viên và người nhà của họ gây ra. Thế là thầy hiệu trưởng đành phải để cho các sinh viên đi về quê, trừ Tiểu Yêu ở lại phối hợp với cảnh sát để tiếp tục điều tra. Cả ngôi trường bây giờ vắng tanh, chỉ còn lác đác một vài sinh viên chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Phó thị trưởng nghi ngờ Tiểu Yêu đó là hung thủ, còn bản thân Tiểu Yêu lại không thể nói rõ tối hôm ấy cô đã làm gì trong thời gian 3 phút ở nhà vệ sinh lúc mình đang mộng du. Nhà Tiểu Yêu ở ngay trong thành phố này. Cô nữ sinh hiếu kỳ không hề tỏ ý phản kháng việc cảnh sát sẽ giữ cô ở lại để điều tra. Thậm chí cô bé còn muốn thử cảm giác cùng tham gia đi phá án với lực lượng cảnh sát. Vì xét đến yếu tố an toàn cho nhân chứng, cảnh sát phải sắp xếp cho cô bé và Tommy ở chung một phòng. Tiểu Yêu rất ngưỡng mộ Tommy. Cô bé bày tỏ mai sau lớn lên sẽ trở thành một nữ cảnh sát xuất sắc. Nhưng Tommy cho rằng Tiểu Yêu là cô gái thích hóng chuyện, nên sẽ thích hợp để làm phóng viên chuyên đi săn tin giật gân thì đúng hơn. Ngược lại với Tommy, giáo sư Lương đánh giá cao khả năng của Tiểu Yêu. Ông bảo, cháu rất là hiếu kỳ, lại giỏi phân tích. Vụ án cô nữ sinh treo cổ tự sát tra ra được chân tướng sự thật là nhờ phần lớn công lao của cháu. Đối với vụ người Tuyết này, cháu có suy đoán hoặc ý kiến gì cho bác hay không? Bác rất muốn nghe quan điểm của một người ngoài cuộc, giống như là cháu. Tiểu Yêu nói, tổ chuyên án của bác và cảnh sát chỉ điều tra các đối tượng ở trong trường. Lỡ đâu người Tuyết kia và cả hung thủ lại là người ở ngoài trường thì sao? Giáo sư Lương gật đầu cho là phải. Cháu nói cũng có lý, tiếp tục trình bày quan điểm của cháu đi nào. Tiểu Yêu nói, cháu biết có hai bạn nữ trong trường bị người ta trả tiền giả để mua bộ đồng phục sinh viên của trường. Bác không thấy chuyện này nó lạ hay sao? Bào Triển lập tức có hứng thú ngay. Anh châu đầu và hỏi, theo em thì lạ ở điểm nào? Tiểu Yêu phân tích, chúng em đều là sinh viên cả rồi, ai còn muốn mặc đồng phục nữa chứ? Thế mà lại có người lại bỏ tiền ra muốn mua đồng phục, quả là khó hiểu còn gì. Tổ chuyên án lập tức triển khai phỏng vấn tất cả những sinh viên còn lại trong trường, bao gồm sinh viên chuẩn bị thi nghiên cứu sinh và sinh viên ở lại thành phố để làm thêm. Một sinh viên nói, đúng như vậy, chưa bao giờ em mặc đồng phục của trường, vừa được phát cái là em vứt xó nó luôn. Một sinh viên khác thậm chí còn ngạc nhiên hỏi, xin lỗi em không nhận ra đồng phục của trường, mà trường mình lại có đồng phục hay sao? Tổ chuyên án rất coi trọng manh mối mà Tiểu Yêu vừa cung cấp. Hướng điều tra đã bắt đầu chuyển sang đối tượng ở ngoài trường học. Cảnh sát điều tra kỹ lưỡng những đối tượng mà các cô gái có mối quan hệ tình ái, như chàng ca sĩ hát ở quán rượu, không cung cấp được manh mối nào có giá trị. Như ông chủ doanh nghiệp giàu có, cặp kè Mai Tử thì thanh minh rằng mình và Mai Tử hoàn toàn trong sáng. Chỉ có ông chủ quán cơm gần trường học thành thật thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với Tuyết Nhi. Ông chủ quán cơm cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng. Hơn 9 giờ tối ngày 18 tháng 11, Tuyết Nhi yêu cầu ông chủ quán cơm phải thuê cho mình một căn hộ ở ngoài trường học. Sau khi ông ta đồng ý, Tuyết Nhi mới chịu đi về trường. Giáo sư Lường triệu tập cuộc họp khẩn cấp, ông tuyên bố, Chúng ta đã sắp phá được vụ án này rồi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vào tối hôm đó? Và vì sao Tuyết Nhi cứ một mực không chịu ở trong ký túc xá mà lại muốn chuyển ra ngoài? Chắc chắn là phải có ẩn tình ở phía sau câu chuyện này. Tô Mi nhận định, nếu khẳng định người ngoài trà trộn vào trong để gây án, thì chỉ cần kiểm tra camera xem những ai không phải là giáo viên, sinh viên hoặc nhân viên của trường lại đi qua cổng trường là biết ngay hung thủ là ai. Bào Triển nhắc, tôi xin nhắc một chút, rất có khả năng hung thủ mặc đồng phục của trường học. Phó thị trưởng thành phố nói, sao tôi cứ cảm thấy vụ án này nó không giống một âm mưu được sắp đặt trước. Dường như là hung thủ không bận tâm đến hậu quả mà mình phải gánh chịu. Thậm chí y không hề nghĩ trước con đường mình sẽ chạy trốn sau khi gây án. Thế mà tại sao y lại nghĩ đến việc chuẩn bị đồng phục để mặc khi gây án? Tôi thấy hai điểm này nó mâu thuẫn với nhau. Giáo sư Lương nói, ngoại trừ chi tiết khả nghi là có người mua đồng phục ở trường, thì còn một chi tiết nữa khiến tôi rất là lưu tâm. Tỉnh thành cách đây rất xa. Khi tới đây chúng ta phải ngồi tàu hỏa đến thành phố bên cạnh, sau đó mới có thể chuyển phương tiện đến được nơi đây. Nhà của Lôi Lôi thì ở tỉnh thành. Cô ta lái xe đi học, chắc chắn cô ta không thể lái xe một mạch từ nhà đến trường được. Vậy thì cô ta sẽ để xe ở đâu? Hiệu trưởng bày tỏ khó khăn. Bác sĩ pháp y cho rằng vết thương ở cổ của người cắm trên đầu người Tuyết bị gây ra là do có một lực nào đó rất mạnh giật ra khỏi cổ. Phải chăng nạn nhân bị tai nạn giao thông? Bào Triển nói, theo như thông tin thu nhận được thì một cậu con trai đã mua hai bộ đồng phục của trường, trong khi phần đầu cắm trên người Tuyết là của nữ giới. Liệu có phải họ là một cặp? Họa Long đưa ra quan điểm, tôi đồng ý với ý kiến của phó thị trưởng. Nếu kẻ đó là hung thủ thì tại sao y lại mua đồng phục trước và y mặc đồng phục khi gây án, nhằm mục đích gì? Mọi người đang thảo luận sôi nổi thì Tiểu Yêu xông vào. Tất cả mọi người đều ngừng lại trong giây lát, không rõ vì sao cô bé lại đột ngột xuất hiện ở nơi đây. Sắc mặt Tiểu Yêu tái mét, cô bé căng thẳng nói, cháu biết người mua đồng phục trường là ai rồi, và cháu đã từng gặp cậu ta. Hiệu trưởng vội hỏi, giờ không phải em đang mộng du đấy chứ? Tiểu Yêu sợ đến nỗi lắp bắp, cháu đã nhớ ra một chuyện. Mấy ngày trước tuyết rơi không ngớt, cháu nhìn thấy có một người Tuyết đứng ở cổng trường. Khi ấy một số người cứ vây lại xem, họ tò mò vì người Tuyết đó lại biết cử động. Thì ra đó là một thanh niên, anh ta quỳ trên mặt đất, mặc đồng phục của trường, và Tuyết đóng thành từng mảng rất dày phủ lên trên toàn cơ thể của anh ta. Tìm giáo sư Lương và Bao Triển đập thình thịch như trống trận. Phó thị trưởng thì sốt ruột nhóm hắn người dậy. Trong đầu Tô Mì chợt sượt qua một hình ảnh từng xuất hiện trong camera. Một chiếc xe hơi hào nhoáng đổ trước cổng trường. Một tiệm bán hoa tươi, một ông lão tình nguyện chỉ huy giao thông và một người ăn mày quỳ trên đường phố để xin ăn. Mọi người lặng phắt đợi Tiểu Yêu nói tiếp. Tiểu Yêu nói, anh ta là một người ăn mày trẻ tuổi, đã mạo danh sinh viên của trường. Chương 5. Hoa hồng băng tuyết. Cả ba tỉnh Đông Bắc đều đang có tuyết rơi. Tuyết rơi ở Hắc Long Giang, tuyết rơi ở Cát Lâm và Liêu Ninh. Tuyết rơi trên mặt sông đóng băng trắng xóa, rơi trên thảo nguyên u ám, rơi đến tầng ngóc ngách công viên cô tịch vắng bóng người qua lại. Rơi vương vãi trên thành phố, bay nhẹ nhàng dịu dàng với những nơi thầm sâu nhất ở trên cánh rừng Đại Hưng An Lĩnh. Tuyết đắp dày lên từng hàng bia mộ, phủ trắng những cánh rừng bạch hoa ở mỗi hương thôn. Tuyết đậu trên từng mũi nhọn của hàng rào nan sắt bao quanh mỗi gia đình, đậu trên ngọn cỏ dại khô héo, và rồi tuyết đậu trên vai hai kẻ ăn mày. Hãy quay ống kính về phía họ. hai kẻ đang quỳ trên phố, nôm rất giống hai cô cậu học sinh đi xin ăn. Liệu ai chú ý đến hai kẻ ăn mày này đây? Trung Quốc không chỉ có Thiên An Môn, Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh, Lục Gia Chủy ở Thượng Hải, không chỉ có những khách sạn 5 sao, cũng không chỉ có những tòa nhà văn phòng cao cấp, mà thứ Trung Quốc có nhiều nhất chính là những vùng nông thôn bần hàn khốn khó, những sự ghẻ lạnh và thảm hại mà chẳng một ai hay biết. Những cánh cửa mục nát, những gia cảnh túng quẫn với cái nghèo, cái đói bủa vây tứ bề. Điều xấu xa thối nát nhất của xã hội là chưa bao giờ dám nhìn thẳng vấn đề. Vấn đề đó chính là những ung nhọt do chính xã hội gây ra. Ở thị trấn nào đó thuộc tỉnh Sơn Tây, hoa bông nơi ấy màu đen. Người nông dân nơi ấy sau khi làm việc 2 tiếng đồng hồ giữa cánh đồng trồng bông cũng biến thành màu đen. Trong đám người đào than trên ngọn núi gần đó, có những người vợ đưa cơm cho chồng con, nhưng họ chẳng thể nào phân biệt được đâu là cha họ, đâu là chồng họ và đâu là con họ, bởi ai cũng bị muội than ám cho đen nhẽm. Một khu công nghiệp nào đó ở trong vùng Nội Mông, nơi ấy tất cả vỏ chăn sau khi phơi nắng đều biến thành màu đỏ cam. Công lao ấy thuộc về hàng trăm cái ống khói đang ngạo nghễ vươn mình giữa trời xanh ở xung quanh. Nơi ấy ngày trời trong và ánh mặt trời chẳng liên quan gì đến nhau, bởi ngày trời trong là những ngày khu công nghiệp không cho thải khí độc. Hai kẻ ăn mày kia đều có đôi tai xanh lét, chúng cũng đến từ một sơn thôn nghèo khó bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tất cả người dân vùng sơn thôn đều ngồi nhà đan dành. Một người một ngày có thể đan đến 20 cái. 20 cái dành đồng nghĩa với 20 tệ. Một người mẹ già đã đan dành ròng rã suốt 18 năm để nuôi con ăn học. Màu nhựa liễu trên tay bà vĩnh viễn không thể nào rửa sạch được. Những vết thương trên đôi tai cũng vĩnh viễn không thể khép miệng. Chúng là hàng xóm của nhau, hai nhà chỉ cách nhau một cái bờ dậu thấp lè tè. Cô bé gọi cậu trai là anh Nê Oa, còn cậu trai gọi cô bé là em Huyền. Hai người đều có đông anh chị em. Cuộc sống rất khó khăn khiến hai đứa trẻ đều chưa học hết tiểu học đã phải bỏ học ngang chừng. Lúc ngồi đan dành, thanh niên trong thôn chỉ có một mơ ước duy nhất, đó là được ra thành phố để đi làm thuê. Năm ấy lần đầu tiên chúng nhìn thấy một đoàn tàu ngoài đời thật sự. Năm ấy chúng đi miền Nam và lần đầu tiên nhìn thấy thành phố phồn hoa hào nhoáng. Một cậu trai và một cô bé, hai đứa đi đôi tông được làm từ lốp xe. Chúng rời xa cái đám dê bò, rời xa những chiếc giành liễu, rời xa thôn xóm, rời xa gia đình để từ đây cất bước trên con đường lưu lạc. Nếu không có bạn đồng hành thì chặng đường ấy cô độc và gian nan biết chừng nào. Chúng ta không thể biết được hai đứa trẻ đó đã trải qua những bước ngoặt gian nan như thế nào, những biến cố rủi ro nào mà từ người đi làm thuê lại trở thành kẻ ăn mày. Hay chăng người đi làm thuê và kẻ ăn mày thực chất chẳng có gì khác biệt? Chúng chưa bao giờ nhìn thấy tuyết ở ngoài đời thật. Cô bé tên Huyền bảo: "Anh Nê Oa ơi, em muốn ngắm tuyết." Cậu trai tên Nê Oa đồng ý ngay: "Được thôi, vậy anh sẽ dẫn em đi về miền Bắc." Và chúng di chuyển từ thành phố xa lạ này sang một thành phố xa lạ khác, từ một thành phố ở miền Nam Trung Quốc ngược lên một thành phố ở phía Bắc Trung Quốc. Con người ở thành phố này bận tối tăm mặt mũi, lúc nào cũng gấp gáp vội vàng, còn nhanh hơn là chạy. Bởi vậy làm gì có ai chú ý đến hai người trẻ tuổi đang quỳ ở bên vệ đường. Hai đứa trẻ ấy giống như là cỏ dại vô danh, chẳng ai buồn đoái hoài và chẳng ai buồn mở lời hỏi thăm. Thỉnh thoảng có dăm ba người liếc nhìn chúng với một ánh mắt xét nét hoài nghi. Thỉnh thoảng hơn thì mới có người ném cho chúng một vài đồng xu lẻ. Dưới tán cây ở một huyện thành nọ, có hai người nôm giống như học sinh đang ngồi nghỉ. Bà già mua rau đứng gần nghe thấy hai học sinh nọ nói chuyện với nhau. Cô nữ sinh nói với cậu nam sinh kia rằng: "Hay em ra đầu đường quỳ thử xem như thế nào?" Cậu nam sinh can ngăn: "Đừng có đi, anh quỳ ở đó hơn cả năm trời rồi mà có được mấy đồng gì đâu." Nữ sinh lại nói: "Mệt chết đi được, mỏi nhừ hết cả vai lẫn lưng, còn mệt hơn cả hồi ở nhà mình đang dành. Nhưng được cái, mình kiếm được nhiều tiền hơn." Nam sinh truyền kinh nghiệm cho bạn: "Huyền à, em quỳ đến khi nào mà thấy đầu gối tê tê là hết mỏi ngay mà thôi." Ban đầu hai đứa trẻ ấy chẳng hề có kinh nghiệm để đi xin ăn. Sau này chúng dần dần mày mò ra cách. Trước đây chúng vào cửa hàng mua quần áo thể thao, giả làm đồng phục nhà trường, lại còn giả cả thẻ học sinh. Nhưng sau đó chúng ngộ ra rằng không cần phải làm như thế, cứ trực tiếp đi vào thẳng trường mua mấy bộ đồng phục như vậy là xong. Bởi sinh viên trường đại học coi thường đồng phục, cứ trả tiền là họ sẽ bán ngay. Và hai kẻ ăn mày còn nhờ các sinh viên dạy cho một ít tiếng Anh, sau đó họ luyện viết ở trên nền đất. Có người từng rơi vào trạng thái trầm tư khá lâu trước kẻ ăn mày, nôm giống như là sinh viên. Kẻ ăn mày đó quỳ lên trên mặt đất lắm bùn, mặc bộ đồng phục học sinh chính hiệu, dưới gối kê một bộ quần áo, lưng đeo một cái cặp sắt. Kẻ ăn mày đó lấy phấn viết một đoạn song ngữ Trung Anh như thế này trên nền đất: "Cha tôi mắc bệnh hiểm nghèo suốt mười mấy năm. Năm nay vừa dứt áo đi về trời để lại món nợ mấy chục ngàn tệ cho gia đình tôi. Mẹ chẳng có lương tâm, đã cải giá đi theo chồng từ 6 năm trước. Số tôi và em gái tôi thật quá là khổ, chẳng có tiền để tiếp tục đi học. Bây giờ hai anh em tôi nghèo đến nỗi đành phải đi xin ăn. Mọi người đều nói Hoàng Liên rất đắng, nhưng cuộc đời tôi còn cay đắng hơn cả Hoàng Liên gấp bội. Xin người qua đường hãy chậm bước chân, nhìn về phía vệ đường, thấy có kẻ khốn khổ mà thương xót, ra tay cứu giúp. Hãy bỏ dăm hào 3 đồng để chia sẻ tình yêu thương cho đồng loại. Dù mọi người bố thí bao nhiêu, tôi cũng rất là cảm ơn. Chúc những ân nhân của tôi suốt đời được bình an." Hơn 30 dòng chữ Hán viết một cách gọn gàng ngay ngắn, bên cạnh là dòng chữ tiếng Anh được phiên dịch rất là chuẩn xác. Người qua đường ai cũng tin họ là sinh viên thật sự, chắc là bị hoàn cảnh xô đẩy đến nước phải đi ra đầu đường mà xin ăn. Thế là họ cứ hào phóng, mở hầu bao rút tiền ra mà giúp đỡ. Ăn mày là một nghề, mặc dù bây giờ rất nhiều người ăn mày có đủ cả tay lẫn chân, nhưng họ vẫn không muốn làm việc, vì đối với họ đi ăn mày chính là một công việc, mặc dù hành nghề này chẳng khác nào hành nghề lừa gạt sự cảm thông và lòng yêu thương của đồng loại. Song xã hội đầy áp sự dối trá và lừa lọc, thì cái trò lừa vặt vãnh của họ nào thấm vào đâu? Chúng ta khó có thể tưởng tượng một xã hội không có bố thí, một thành phố vắng bóng người ăn mày, có thật sự là điều chúng ta muốn hay không? Liệu có phải lòng trắc ẩn và sự đồng cảm trong mỗi con người đang dần dần teo tóp và biến mất? Hai kẻ ăn mày mạo danh sinh viên, chúng thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học, nhưng hầu như trong lòng họ chứa đầy khao khát và ước mơ một ngày nào đó được bước chân vào cánh cổng trường đại học thật sự. Nê Oa quỳ xin ăn ở cổng thành phía Nam, còn Huyền quỳ xin ăn ở cổng thành phía Bắc. Đôi lúc họ cũng quỳ xin ăn cùng một chỗ giống nhau, như là số mệnh của cậu trai gộp vào số phận của cô bé. Kiến bò lên người chúng, chim sẻ bay lướt qua đầu chúng. Chúng di chuyển từ nơi này của thế giới sang bên kia của thế giới. Chúng đi khắp muôn núi ngàn sông, và chẳng biết từ bao giờ chúng chậm chậm và lặng lẽ đi vào trái tim của nhau. Chim sẻ mang mùi vị giống tia sét, còn con kiến có màu sắc tựa rễ cây. Không một mỹ từ nào đủ sức biểu cảm để miêu tả sự kỳ diệu và sức lay động lòng người của tình yêu. Chúng nghe thấy tiếng đáp lại của tâm hồn đối phương trong từng giây phút. Trận bão tuyết lịch sử lớn nhất suốt 56 năm nay đã tấn công tàn bạo với 3 tỉnh miền Bắc. Và nhờ thế hai kẻ ăn mày quỳ bên vệ đường kia có cơ hội lần đầu tiên nhìn thấy tuyết ở ngoài đời. Chúng vừa đi vừa chạy, vui mừng hớn hở suốt cả dọc đường để đi xin ăn. Trong lòng dấy lên một tâm nguyện nho nhỏ. Chúng sinh ra và lớn lên ở một miền quê chưa bao giờ có tuyết. Chúng mơ ước có một lần trong đời được nhìn thấy những bông hoa trắng lạnh buốt tung bay giữa không trung. Lúc quỳ trên đường, lẽ ra họ phải cúi đầu, nhưng khoảnh khắc nụ hoa tuyết đầu tiên nhẹ nhàng đáp xuống thì hai kẻ ăn mày đều bất giác ngẩng đầu lên. Ôi, những bông hoa tuyết trắng tinh khiết tự như tình yêu của hai đứa trẻ ăn mày, sinh ra đã bị cái nghèo đeo đẳng. Cậu quỳ bên cạnh cô, và chúng quỳ bên nhau giống như đang thực hiện một nghi lễ trang trọng. Chẳng ai nói với ai câu nào, và cũng chẳng người nào buồn chú ý đến chúng. Chỉ có những bông hoa tuyết cứ lặng lẽ rơi rơi. Hôm ấy tuyết bay cuồng loạn, cậu trai và cô bé quỳ cùng một nơi giống như hai người tuyết. Có người đàn ông trung niên đi ngang qua, nhìn thấy cô bé lấy ngón tay húy hoái vẽ đi vẽ lại hình trái tim nho nhỏ trên nền tuyết trắng. Chẳng biết có phải hình vẽ ấy đã khiến cho người đi đường xa lạ kia hồi tưởng về mảnh ký ức đã quá xa xôi, hay chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng trắc ẩn hoặc cảm động mà một người chưa bao giờ bố thí. Ông đã đi lướt qua, chợt ông quay lại bước về phía chúng và đặt tờ tiền 50 tệ lên trên mặt đất. Hai kẻ ăn mày dập đầu tạ ơn, đến khi người qua đường nọ khuất dạng, khách bộ hành trên đường dần thưa thớt, họ mới khe khẽ nắm tay nhau mà không hề để ý đến đồng tiền mà người ta bố thí, đó là đồng tiền giả. Mùa đông ấy đổ trận mưa tuyết lớn chưa từng có. Vì giao thông bị tắc nghẽn nên chúng men theo dòng sông băng để sang một thành phố khác. Triền đê sông là hai sườn tuyết trơn trượt. Cậu trai lên bờ trước rồi quỳ lên trên mặt đất, chìa tay cho cô bé. Cậu nhoẻn cười, nụ cười trong trẻo như tia nắng mùa xuân đầu tiên, xua tan mùa đông rét buốt, tựa như làn gió xuân mát lành, làm tan chảy giá băng. Hơi ấm từ một bàn tay truyền sang một bàn tay khác, rồi cứ thế len lỏi vào tận trái tim. Họ là tình đầu của nhau, tình đầu và cũng là tình cuối. Trước đây và cả sau này chưa bao giờ có người nào chìa tay ra cho cô nắm lấy mỗi khi cô gặp khó khăn. Khắp cõi đời chẳng có ai giống như cậu, chẳng một ai có thể thay thế được cậu. Một cành cây đóng băng rơi xuống, chúng nghe thấy tiếng băng rơi giòn tan như tiếng thủy tinh khẽ vỡ trong lòng. Thế là kể từ giây phút đó, chúng đã thuộc về nhau suốt đời. Khoảnh khắc ấy cả thế giới cơ hồ chìm trong băng tuyết. Trái tim hai người rộn ràng tiếng chim ca và thơm ngát hương hoa. Dòng chảy đã bị đóng băng, nơm con sông chẳng khác nào được tạc ra từ miếng hàn ngọc. Phía dưới lớp băng đông cứng là cả thế giới tàn dư và màu bạc phết của ngày cũ, được bảo tồn một cách nguyên vẹn. Có điều giờ đây thế giới đó bắt đầu bị mủng nát từng chút một. Mặt sông đóng băng trong suốt như pha lê, trải dài cả nghìn dặm, bỗng nhiên sụp một đoạn. Phía dưới lớp băng có bông hoa lê rơi xuống từ mùa xuân, có cá bơi lội, có cánh hoa khiên ngưu rơi xuống từ mùa hạ, có chạch rạch bùn, có hoa cúc rơi xuống từ mùa thu, và còn có cả vỏ sò. Cánh hoa mai rụng trên mặt đất bị gió thổi tan tác cùng với tuyết trắng. Lọ thủy tinh nhét mẫu giấy nguyện ước của ai đó không trôi nữa, mà nó mắc kẹt nửa thân dưới ở lớp băng. Hoa đến ngày qua nở, nhưng đối với cậu tất cả hoa trên thế gian này gộp lại cũng không thể sánh bằng đóa hàm tiếu nở trên đôi môi của cô. Mỗi khi đến một thành phố, chúng lại đến trường đại học lớn nhất của thành phố để mua hai bộ đồng phục. Khi tới ngôi trường này mua đồng phục, Huyền chỉ về phía tòa nhà mới xây dành cho giáo viên rồi bảo: "Ôi đẹp quá, giống như là một khách sạn nhỉ? Chắc chỉ người lắm tiền lắm thì mới được ở trong đó mà thôi." Nèo à, nói như thể mình rất là rành rẽ. Trong khách sạn đều có nhiệt kế để người ta biết nhiệt độ của phòng. Huyền bảo: "Chân chúng mình chính là nhiệt kế còn gì nữa. Nhưng giờ chân em đang mất hết cảm giác, chẳng biết là lạnh mấy độ nữa. Nề oà viễn vong, chúng ta kết hôn xong mà được ở trong đó thì hay biết mấy. Huyền thực tế hơn, về quê xây nhà ở cũng được mà, chỉ người giàu mới được sống trong tòa nhà này mà thôi. Với em, nhà rách nhưng có anh thì cũng thành lành. Nề oà bảo, không mua nổi, cũng chẳng được ở, thì ta đành ngắm vậy thôi. Suốt mấy ngày sau đó, cậu trai quỳ ở cổng trường. Trong trường có hơn chục ngàn sinh viên, chẳng ai phân biệt được cậu ta có phải là sinh viên trường mình hay không. Vì cậu ta mặc đồng phục của trường, nên nhiều sinh viên lương thiện và đã cả tin bố thí cho cậu ta một chút tiền lẻ. Còn cô bé quỳ dưới chân cầu gần bãi đổ xe. Chúng không quỳ cùng nhau, nhưng cả hai đều bị tuyết bao phủ khắp người. Hoa tuyết khiến cho mái đầu xanh trở thành mái đầu bạc trắng như sương. Chúng quỳ trên mặt đất, và tình yêu từ mộ phần ở nơi sâu trong lòng đất dần dần vươn lên. Yêu và nhớ cứ quấn quýt vào nhau, tạo thành một bức tường hoa vững chãi. Trầm hoa rung rinh đua sắc, đẹp như cõi tiên. Người đang yêu thường rất ích kỷ, họ chỉ nở hoa vì người mình yêu mà thôi. Nề oà quỳ ở trước cổng trường đến lúc trời sẫm tối. Cậu ta giống như một người tuyết. Ở chân cầu gần bãi đổ xe của một thành phố khác cũng xuất hiện một người tuyết tương tự. Trên nền tuyết có một cành hoa hồng gãy gập. Đó là cành hồng mà người bán hoa ở cổng trường đã quẳng nó đi. Đó là thứ bị người ta vứt bỏ. Cậu liền lẳng lặng nhặt lên, lén lút như một tên ăn trộm, rồi ngại ngùng nhét bông hoa đó vào trong cặp sách. Thậm chí chưa bao giờ cậu nói với cô bé rằng anh yêu em. Đối với những cậu trai vùng sơn thôn nghèo khó, ba từ ấy thật khó mà mở miệng. Nề oà mang bông hoa hồng vừa nhặt được và mang tất cả số tiền mình mới ăn xin được ngày hôm nay, và mang theo cả nỗi nhớ của cô bé. Cậu đứng dậy đi tìm cô, nhưng tìm mãi chẳng thấy cô ở đâu. Dưới chân cầu gần bãi đổ xe đã xảy ra một vụ tai nạn. Cách cầu khoảng 500 mét, cậu nhìn thấy cô bé đang nằm lăn lóc ngay cạnh một chiếc xe con sang trọng, và bốn cô gái đang đứng gần ở xe. Họ là Lôi Lôi, Mai Tử, Tuyết Nhi và Dạ Mang. Nề oà vừa lăn vừa bò lại phía họ. Cậu ôm đầu cô bé gào khóc lạc giọng. Lôi Lôi hất hàm hỏi, cậu là ai của người chết? Cậu có quan hệ gì với cô ta? Nề oà vừa khóc vừa đáp, cô ta là em Huyền của tôi. Lôi Lôi nói, em Huyền? Vậy hai người là anh em à? Hai anh em cùng học một trường đại học hay sao? Thôi được rồi, 1 triệu tệ có đủ không? Để tôi đền tiền. Nề oà cứ tiếp tục khóc vì trái tim đau như bị ai vò nát, nên giọng cậu trở nên khàn đặc. Mai Tử nói, cậu ta mặc đồng phục trường mình hay là học cùng trường với mình nhỉ? Lồi lồi quát mắt dọa nàng, thêm 10.000 tệ nữa là được rồi chứ gì. Đừng thấy được đằng chân mà lân đằng đầu, làm to chuyện thì không có lợi cho cậu đâu. Ông bố nhà của tôi là... Nề oà cứ gào khóc thảm thiết. Không cần tiền, tôi không cần tiền. Trả lại em Quyền cho tôi. Lồi lồi thản nhiên đáp lại, em Huyền nhà cậu chết rồi, còn mỗi có cái đầu này đây. Lẽ nào cậu định chặt tay chân của chúng tôi rồi lắp vào người em Huyền của nhà cậu chắc? Mai Tử nói, thôi chúng ta giải quyết cá nhân, đừng để dính dáng đến pháp luật. Lồi lồi rút điện thoại di động ra rồi bảo, chúng ta đi rửa xe trước cái đã. Đèn thấy mồ, xe vừa mới mua xong là đã xảy ra chuyện. Mai tới gọi điện xin tiền ông bố mua cái khác. Dạ Mang bảo, chị Lôi Lôi, hay chúng ta đi báo cảnh sát nhé. Lôi Lôi gạt đi, cảnh sát thì cũng để chúng ta giải quyết cá nhân, chứ có hơn gì. Phải đền tiền thì chị đền, không liên lụy đến các em đâu mà các em sợ. Đi rửa xe trước cái đã, sau đó mình đi ăn tiệm hát karaoke. Lôi Lôi viết số phòng và số điện thoại tên mình vào mảnh giấy đưa cho Nê Oa, bảo cậu ta ngày mai cứ đến phòng ký túc xá mà lấy tiền, và giải quyết việc này êm thấm chỉ thế thôi. Tinh thần Nê Oa vẫn mất kiểm soát, cậu ta cầm lấy mảnh giấy rồi dằn túi của Lôi Lôi lại, không cho cô ta đi. Vừa dằn vừa khăng khăng hỏi xác em Quyền ở đâu rồi. Ba cô gái còn lại thấy Nê Oa cứ giằng co lôi kéo với Lôi Lôi thì xúm lại kéo cậu ta ra để Lôi Lôi chạy thoát. Cô gái sợ hãi bỏ của chạy lấy người, còn bốn cô gái kia cũng nhanh chóng trèo lên trên xe và vụt đi mất. Tối hôm đó ngoài Dạ Mang ra, ba cô gái còn lại uống say ngất say ngưỡng. Họ không hề bận tâm đến vụ tai nạn mà mình đã gây ra. Cha của Lôi Lôi là quan to, họ tin rằng Lôi Lôi sẽ có đủ khả năng dàn xếp cái vụ này. Dạ Mang không uống rượu, cô đi về ký túc xá trước. Lôi Lôi và Mai Tử say nhừ, bước đi loạn choạng, chân nam đá chân chiêu. Họ cùng dìu nhau về phòng. Tuyết Nhi đi tìm ông chủ quán cơm ở gần trường nên đi về trường muộn hơn một chút. Nê Oa không hề lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ án này. Mãi sau khi gây án xong, cậu ta mới nghĩ cách để đào tẩu. Khi ấy cậu ta chỉ cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn đến tột cùng. Cậu ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giết người. Không những thế, mục đích giết người vô cùng rõ ràng: giết hết bốn người hoặc là một người trong số họ. Cậu đi mua rìu rồi tìm đến ký túc xá theo địa chỉ đã viết trên mảnh giấy mà Lôi Lôi đã để lại. Nê Oa lẻn vào trong ký túc xá, nấp ở một góc phòng để đợi bốn cô gái kia về. Bốn cô gái lần lượt đi về phòng. Bản thân Nê Oa cũng không ngờ rằng mình có thể giết bốn người dễ dàng đến như thế. Cậu ta chỉ biết lòng mình đang căm hận họ đến độ nào. Tuyết vẫn rơi đều ở ngoài cửa sổ, sân trường vắng đến hoang lạnh. Cậu ta chợt nghĩ ra việc đắp người tuyết rồi lắp tứ chi của kẻ thù cho người tuyết. Ý tưởng này hoàn toàn tự phát chứ không hề được lên kế hoạch trước như phía cảnh sát đã suy đoán. Lúc tái hiện lại hiện trường, có lẽ chính câu nói của Lôi Lôi đã gợi ý cho cậu ta. Lẽ nào cậu định chặt chân tay chúng tôi lắp vào người cô ấy? Cậu muốn tặng người mình yêu một cơ thể lành lặn và toàn vẹn. Đối với Nê Oa, chính bốn cô gái kia mới là hung thủ. Bởi vậy cậu ta muốn lấy tứ chi của kẻ thù để đền bù cho người mình yêu. Đầu của người tuyết nhìn thẳng về phía tòa nhà giáo viên. Đó là nơi mà hai kẻ ăn mày đáng thương nọ ước mơ được vào trong đó ở. Người bán bánh chưng chẳng bao giờ biết thế nào là khúc ly tao. Nơi ở của những công nhân ngày đêm xây dựng bao tòa nhà thương mại cao cấp là những chiếc lán sơ sài. Chúng cứ lưu lạc nay đây mai đó, chúng ăn mày, nhưng chúng cũng muốn có một ngôi nhà. Căn cứ vào đặc điểm nhận dạng qua camera và lời miêu tả của hai nhân chứng, phòng nghiên cứu hình ảnh đặc biệt và các chuyên gia hội họa của tỉnh đã dựng lại hình ảnh của hung thủ. Các lực lượng cảnh sát toàn thành phố phối hợp với nhau triển khai để truy bắt tội phạm. Vài ngày sau, họ tìm thấy Nê Oa tại một căn phòng thuê lụp xụp. Trong phòng có hung khí gây án, chiếc rìu còn dính máu. Ngoài ra còn có túi xách của Lôi Lôi và một bông hồng bị gãy gập. Nê Oa nói với tổ chuyên án, cậu ta định sang xuân sẽ tiếp tục quỳ một mình ở những nơi mà trước đây hai người họ cũng quỳ để xin năng. Tổ chuyên án hỏi cung một số chi tiết để gây án. Nê Oa đều khai một cách thành thật. Sau khi giết người, cậu ta trèo lên ống thông gió của nhà vệ sinh tầng 3 rồi nhảy xuống đụng tuyết ở dưới sân. Trước khi nhảy xuống, cậu ta không hề nhìn thấy Lôi Lôi đã bò ra khỏi phòng, cũng không nhìn thấy Tiểu Yêu. Sau này giáo sư Lương và cán bộ hội học sinh thưởng 10.000 tệ cho Tiểu Yêu đúng như lời đã hứa. Tommy hỏi, bây giờ đã phá án xong, chị cũng không ngại nói cho em nghe một chuyện. Em có biết nickname trên QQ của A Kiều là gì không? Tiểu Yêu lắc đầu bảo là không biết. Tommy chậm rãi thốt ra hai từ: Tiểu Yêu. Giáo sư Lương cũng nói, không ai biết cháu đã làm gì trong 3 phút lúc cháu đang mộng du. Nhưng Tiểu Yêu tái mặt lắp bắp hỏi, nhưng sao ạ? Giáo sư Lương nói tiếp, lúc cháu từ hiện trường vụ án trở về phòng, các bạn cùng phòng đã nhìn thấy cháu. Tiểu Yêu mở to hai mắt hỏi, cháu làm sao? Giáo sư Lương nói, cháu đang khóc, nước mắt giàn giụa khắp mặt.